Trâm Mỹ thân chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Hỏi đáp di trú Hoa Kỳ trực tiếp của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ tối thứ năm mỗi tuần. Thưa quý vị, tất cả các lệ phí nộp đơn để mình xin nhập cảnh, nhập cư hoặc là nhập tịch Hoa Kỳ bắt đầu sẽ tăng giá sớm nhất là từ tháng sau, tức là tháng 2 năm 2024, trong khi các mức phạt với việc là vi phạm việc tới Mỹ nhập cư lao động và đặc biệt là theo những cái visa H1, H2, nếu mà có những cái vi phạm về những visa lao động đó thì các mức tiền phạt cũng sẽ bắt đầu tăng lên, mà cái hiệu lực cho cái việc tăng phạt này đã có hiệu lực từ giữa tháng Giêng này. Tất cả những cái mức tăng và những cái mức phạt này nó sẽ áp dụng cụ thể cho những trường hợp như thế nào, các đơn từ nào sẽ bị tăng giá. Mời quý vị cùng theo dõi cụ thể trong ngày hôm nay cùng với những thông tin cập nhật về tình hình di trú Mỹ, đặc biệt là tình hình nóng bỏng tại biên giới Hoa Kỳ, nơi mà vẫn ồ ạt các làn sóng nhập cư, nhập cảnh bất hợp pháp mỗi ngày. Mời quý vị cùng tìm hiểu ngày hôm nay với luật sư di trú Khanh Phạm. Xin chào luật sư Khanh, cảm ơn anh trở lại với chương trình.
Khanh xin chào chị Trà My và Khanh xin chào quý vị khán giả của Đài Hoa. Cảm ơn quý vị đã quay trở lại với chương trình ngày hôm nay.
Thưa luật sư Khanh, mình có rất là nhiều những chủ đề cũng như những thông tin để đưa ra cho quý vị ngày hôm nay. Bây giờ bắt đầu với những cái mức lệ phí về di trú với Sở Di trú Nhập tịch Hoa Kỳ thì có những cái mức lệ phí mà họ đề nghị sẽ tăng lên. Nó áp dụng cho tất cả các loại đơn từ nhập cư, nhập cảnh cho tới nhập tịch. Thì bây giờ xin mời luật sư Khanh lược qua cho quý khán thính giả được biết là các lệ phí sắp sửa tăng giá đó là gồm những đơn từ nào và tăng bao nhiêu và những ai sẽ bị ảnh hưởng, thưa anh.
Thưa chị và thưa quý vị, thì trước khi có nói này thì quý vị biết đó là bên sở di trú bên USCIS, cái nơi mà duyệt những cái đơn hồ sơ mà mình gửi vào á, là phần lớn là họ có kinh phí của họ từ những cái số tiền mình trả qua những cái đơn từ này. Nên vì vậy theo cái lịch sử của USCIS hồi trước tới giờ thì có cứ cỡ một thời gian thì họ bắt đầu họ tăng những cái chi phí của những cái đơn này lên. Thì bắt đầu hồi tháng ta ngày 8 tháng Giêng năm nay thì bên bên office bên bên sở di trú họ có đưa một cái proposal, họ nói là bây giờ họ muốn tăng cái giá của những cái đơn. Và bắt đầu nếu mà theo cái lịch trình mà sở di trú thông bên bộ bên bên sở di trú Mỹ họ thông thường họ sẽ theo theo á, là cái sự tăng trưởng này nó sẽ có thể áp dụng vào cỡ tháng 5, tháng 6 năm nay. Bởi vì sau khi mà sở di trú họ đã nộp cái thông báo để mà tăng cái chi phí này rồi thì coi như là quần chúng có cỡ 90 ngày để mà có thể đưa ra những cái ý kiến của họ để mà góp ý kiến về cái vấn đề có tăng hay không, để mà coi như có thường lệ đó. Và sau khi cái thời gian góp ý kiến xong thì bên sở di trú có 50 ngày à chín 60 ngày nữa để mà áp dụng cái này. Thì có nghĩa là ví dụ mình nói là ngày 8 tháng Giêng mà mình cộng 5 tháng đi, rồi có thể mình sẽ rơi đầu vào cỡ giữa tháng 5, cuối tháng 5 trước khi sở di trú họ áp dụng cái sự tăng trưởng về giá cả này. Thì đối với những cái đơn mà trước giờ chương trình của Khanh và chị Trà My thì nói về cả hai khía cạnh, về cả đơn bảo là coi như đoàn tụ gia đình và đơn coi như là bà công ty bảo bảo lãnh cho những người mà đi muốn đi làm. Thì trước hết Khanh sẽ nói những cái đơn về đoàn tụ gia đình trước đã, và cái đơn nhập tịch. Thì trước đây cái đơn nhập tịch đó là bây giờ cái con số tiền mà bây giờ mình phải trả cho sở di trú để điền đơn xin nhập tịch là 725 đồng. Thì với cái điều kiện ý muốn tăng trưởng cái giá lên đó, thì cái giá mới mà quý vị cần phải trả để mình nhập tịch nó sẽ là 760 đồng. Nó tới chênh lệch đâu cỡ 35 đồng mà. Cái con số mà nó tăng lớn nhất trong những cái đơn mà đoàn về vấn đề đoàn tụ gia đình đó, thì mình sẽ nói là về cái đơn mà xin thẻ xanh vĩnh viễn, từ thẻ xanh 2 năm chuyển qua tên xin thẻ xanh vĩnh viễn. Thì cái những quý vị đã ghi qua giai đoạn này, quý vị biết cái đơn đó là cái đơn I-751, thì nó gọi là cái petition to remove condition on residency, có nghĩa là cái đơn để mà xin miễn đi cái sự hạn chế của cái thẻ xanh của mình. Trước đây cái số tiền mình trả chỉ là 595 đồng cộng với 85 đồng tiền lăn tay thì nó rơi vào cỡ 608. Nhưng mà với cái sự tăng trưởng cái giá này á, thì cái giá mới mình phải trả là 1.195 đồng. Có nghĩa rằng là cái giá đơn nó tăng lên tới 1.110 là 10 đồng, còn cái giá lăn tay 85 đồng nữa. Nên cái sự chênh lệch giữa cái giá cũ và giá mới là 515 đồng. Cái này là cho những cái người mà kết hôn và sau đó là lúc mà có được thẻ xanh thì cái tuổi hôn nhân của họ chưa đủ 2 năm nên họ có thẻ xanh 2 năm và sau đó họ phải xin cái thẻ xanh vĩnh viễn. Thì cái đơn I-751 này là cái giá tăng trưởng rất là cao, nó gần gần gấp đôi luôn, gần một chút nữa là nó gấp đôi rồi đó. À, đó. À, còn ngoài ra cái đơn mà xin thẻ xanh của mình á là cái đơn I-485 á, thì trước giờ là trước đây là nó là rơi vào cỡ 1.160 cộng với 85 đồng, nó rơi vào 1.225, thì bây giờ cái số tiền mới là mình cần phải trả là 1.540, chênh lệch nhau là 315 đồng. Rồi, đó là
Tức
những
là
cái
tăng
đơn.
giá sẽ xanh nè, tăng giá, tăng giá cái thẻ xanh kể cả từ 2 năm lên vĩnh viễn, hoặc là thẻ xanh đầu tiên cũng bị tăng giá luôn, phải không
Dạ đúng rồi, và
ạ?
có tăng giá về cái vấn đề nhập tịch, cái số tiền đơn xin nhập tịch thì không có, nó tăng trưởng ít hơn là những cái hồ sơ xin thẻ xanh, hoặc là xin thẻ xanh lần đầu tiên, hoặc là xin thẻ xanh vĩnh viễn. Còn nếu mà mình nói về những cái visa mà bây giờ mình nói về những cái người mà xin visa giống như HL, những cái visa đi làm qua công ty á, thì cái đơn I-129 bắt đầu sẽ tăng trưởng. Có một thông trước đây á, là lúc mà mình khai cái đơn I-129 á, thì cái giá là 460 cho tất cả mọi thể loại visa khác nhau. Có nghĩa là cái đơn I-129 cái cốt giá của nó là 460. Nó có thể mình cần phải trả cho thêm một vài chi phí tùy theo cái visa mình xin. Nhưng mà trước đây cái giá là cho sở di trú là 460. Thì bây giờ cái giá đó sẽ được tăng như sau. Giống như nếu mà mình xin cái visa H1B á, thì cái giá sẽ tăng là 780 với sự chênh lệch là 320. Còn nếu mà mình nhìn cái đơn I-129 thì mình xin cái L visa. L visa là giống như quý vị biết, cho những người có công tố hai công ty, một bên Mỹ và một bên nước ngoài, và muốn điều những cái người nhân viên cao cấp hoặc là những cái người mà quản lý cao cấp để đi qua đi lại á, thì trước đây cái giá vẫn là 460, nhưng bây giờ nếu mà cái này được thông qua và cái giá mới được đưa ra đó mà được áp dụng á, thì cái số tiền mà quý vị cần phải trả cho người để xin cái visa L là 1.385 đồng, chênh lệch nhau là 925 đồng so với cái đơn cũ. Và nếu là cho những người mà họ xin cái O visa có nghĩa là những cái người mà họ rất là giỏi trong cái ngành của họ mà họ muốn đi qua, những người outstanding đó, thì nó lại tăng lên là 1.055 đồng, chênh lệch nhau 595.
Tức là
Còn
cái
về những
visa này là cho đi làm việc luôn đó phải không anh Khanh?
dạ đúng, cái I-129 là nó tương đương với cái I-130, đó là cái đơn khởi đầu để bảo lãnh những người muốn qua Mỹ để đi làm với cái visa. I-130 là những cái đơn bảo lãnh người muốn đoàn tụ gia đình. Thì cái I-129 này bây giờ được phân chia ra những cái visa để mà coi là cái giá cả sẽ tăng trưởng như thế nào. Thay vì một đồng giá cho tất cả những cái thể loại visa, thì bây giờ những cái loại visa thì cái giá cả nó sẽ cao, nó thấp tùy theo cái loại visa mà những người này họ muốn xin. Về những cái visa còn lại thì bên Việt Nam phần lớn là không có áp dụng, giống như là E, E là cái gọi là Treaty Trader, Treaty Investor, có nghĩa là có một cái hiệp ước giữa nước Việt Nam và nước Mỹ, hoặc nước thứ ba và nước Mỹ để mà đưa những người đó qua lại. Giữa Việt Nam và Mỹ thì chưa bao giờ có cái treaty, nên vì vậy không có cái hiệp ước, nên vì vậy cái e-visa nó không có được áp dụng cho người Việt Nam. Còn ngoài ra những cái TN, TN là Treaty National, có nghĩa là bên Canada hoặc là bên Mỹ, những người đó có thể qua bên Mỹ để làm việc. Hoặc là H3 là cho những cái người mà có là làm y tá, hoặc là những người P là cho những người coi như là
Biểu
performer, mấy
diễn.
biểu diễn rồi này đó. Với những người Q and R thì cái số tiền đó là tăng từ 460 lên 555. Thì những cái visa này thì nó hạn chế ít hơn, tại vì nó hạn chế cái điểm xuất phát của những cái người xin visa, giống như nên vì vậy cái số tăng trưởng nó không có nhiều. Nhưng mà những cái visa khác giống như H1B, L1O, hay những bất kỳ ai ở đâu cũng có thể xin được á, thì cái số tiền tăng trưởng nó lại tăng lên rất là cao, chênh lệch khác, nhất là H1B với lại L1, hai cái đó tăng rất là nhiều. Còn ngoài ra
Thì những
những
cái
cái
visa nào mà nhu cầu cao đó
thông
thì
dụng nhất,
phí càng
dạ
cao.
đúng đúng rồi, những cái visa nào thông dụng nhất và như có nhiều nhu cầu thì cái phí nó tăng rất là cao.
Anh có nhắc tới cái P visa thì mình nghĩ chắc là người Việt Nam cũng có bị ảnh hưởng, tại vì những ca sĩ, nghệ sĩ này kia đi qua lại biểu diễn đó thì chắc họ cũng xin cái P visa này với
Dạ
tư
đúng
cách
rồi,
là người đi biểu diễn. Dạ thì
dạ
cái
đúng.
lệ phí cho visa đi biểu diễn tăng bao nhiêu anh?
Cái về lệ phí visa đi biểu diễn sẽ tăng lên 1.015 đồng, chênh lệch với nhau là 555 đồng so với 460 hồi xưa. Hồi xưa là
Ồ,
cả
tăng hơn gấp đôi.
460 gần gấp, đúng rồi, cái này gấp đôi, đúng. Còn cái O1 cũng gấp đôi, cái O1 cũng là từ 460 lên 1.055 nữa. Thì bây giờ nói chung rằng là những cái lệ phí mà sở di trú họ sẽ tăng á, là có nghĩa rằng là họ nói rằng là cái quỹ điều hành của họ đang có thiếu tiền vốn, thiếu nguồn, nên vì vậy họ phải tăng trưởng hết. những con số này để mà họ lấy tiền để họ chi trả cho nhân viên của họ và bất kỳ những gì khác. Thì đây là một cái sự tăng trưởng mà nó rất là cao so với những cái sự tăng trưởng trước đây. Nhưng mà cái tốt hơn là cái lần cuối cùng mà Sở Di trú họ nâng giá là từ 2016, thì có nghĩa là 8 năm rồi. 8 năm họ tăng cái vèo lên cái giống như quý vị thấy có nhiều cái nó gấp đôi. À, có nhiều cái nó rất là nhiều. Nên...
Coi như đây là đợt tăng giá mà đột biến nhất, đó là tăng mạnh nhất trong trong những năm gần đây, tức là đây là một đợt tăng giá, một một cú nhảy ngoạn mục, tức là
Dạ
có
đúng
những
rồi.
cái visa mà tăng hơn gấp đôi luôn, từ 400 lên tới hơn 1.000 đấy. Thì tất cả những cái visa mình vừa lượt qua đó, thì mình xin điểm lại những visa mà nó ảnh hưởng trực tiếp tới phần đông người Việt Nam, tại vì có những loại visa mà người Việt Nam không bao giờ xin được. Thì những cái visa mà quý vị sắp sửa tới Mỹ nhập cư, nhập cảnh, nhập tịch gì đó thì quý vị sẽ bị ảnh hưởng, là bao gồm là những visa để đi làm việc là sẽ bị tăng giá nè, rồi nếu mà những người nào đi bảo lãnh, định cư bảo lãnh cũng bị tăng giá, lệ phí nè, lệ phí đi làm việc, tức là những người biểu diễn ha, xin visa đi biểu diễn cũng tăng giá, và những người mà xin thẻ xanh 2 năm, thẻ
Xanh.
xanh 10 năm, dạ tất cả thẻ xanh đều bị tăng giá nhé. Rồi một cái đặc biệt nữa là những người nào sắp thi quốc tịch thì cũng sẽ chuẩn bị phải trả lệ phí cao hơn trước đây. Dạ, tất cả những cái
Nhưng
mức
mà
giá
quý
này.
vị nhớ nha là cái bên riêng chỉ về riêng cái phần thi quốc tịch đó, thì bên sở di trú họ có cái nó gọi là fee waiver hoặc là fee reducer. Có nghĩa là một là họ miễn đi cái số tiền mình cần phải trả nếu mà cái thu nhập của mình dưới 125% của cái federal poverty level, hoặc là nếu mà cái thu nhập của mình nó cao từ 125% nó tới 185% thì sở di trú họ sẽ giảm cái số tiền mình cần phải trả xuống một con số cố định. Thì cái này nó sẽ tùy theo gia đình của quý vị thu nhập là bao nhiêu, quý vị khai thuế bao nhiêu, thì mình chỉ đối với cái đơn xin nhập tịch thôi nhé, thì mình có thể xin miễn hoàn toàn hoặc là mình xin giảm số tiền. Còn ngoài ra những cái đơn khác mà Khanh đã nói á, thì phần lớn mình phải trả tiền. Cái đơn 6, cái đơn 751 nữa, nếu mà cái đơn 751 của quý vị mà quý vị coi như là người có thu nhập thấp và coi như là bị bạo hành gia đình này nọ đó, thì quý vị có thể dùng cái fee waiver để mình xin miễn. Còn ngoài ra những cái đơn khác thì mình nói chung là mình phải trả
Chỉ riêng cái đơn xin đi thi quốc tịch đó thì
tiền.
mới có thể có cái cơ hội là được miễn hoặc được giảm tùy hoàn cảnh của mình, và cái đó thì nó dựa trên cái thu nhập cá nhân. Nếu mà mình thu nhập mình nằm trên cái mức mà so sánh với hộ nghèo như anh nói đó, 100%, 100 mấy chục% hộ nghèo đó, thì cái mức chênh lệch của cái thu nhập đó, thì họ có thể miễn hoàn toàn hoặc là giảm một phần, đó là tùy. Và quý vị chứng minh tài chính thì quý vị sẽ được miễn giảm, còn tất cả những cái mức tăng lệ phí khác là không có miễn giảm gì cả, vì họ biết rằng là đây là những cái là cái đơn hoặc là những cái giấy tờ đầu tiên để bước vào Mỹ, chưa phải là cái người gì của Mỹ, chưa phải là thường trú nhân hoặc công dân Mỹ thì chưa có được hưởng những cái phúc lợi đó. Thành ra là quý vị
Cái đơn I-751 có thể xin được giảm miễn tiền tiền cũng được. À, phải
bảy năm
phải
một
Khanh
là
mới nói
cho dạng gì
tôi
vậy
cái
anh?
xin thẻ xanh từ 2 năm qua 10 năm á,
Ừ.
thì cái đó có thể xin giảm miễn tiền được, miễn miễn hoàn toàn chứ không phải giảm. Cái này mình nói là fee waiver có nghĩa là miễn á. Còn nếu mà mình nói cái đơn xin thẻ xanh á, cái đơn I-485 mà xin miễn á, phần lớn nó chỉ áp dụng trong hai trường hợp thôi. Một là những cái người này là coi như là dưới cái dạng SIJS, có nghĩa là Special Immigrant Juvenile Status, hoặc họ là những cái người mà làm thông dịch cho bên Afghanistan, Iraq, hoặc là đã được bên chính phủ Mỹ thuê họ làm ở nước ngoài rồi và họ muốn xin định cư qua bên Mỹ thì có thể xin miễn đi được. Còn ngoài ra là coi như là những cái người khác là hoàn toàn phải trả cái số tiền nếu mà lúc mà họ xin thẻ xanh lần đầu. Còn cái 751 thì nếu cái thu nhập mình thấp á, thì mình có thể xin miễn đi hoàn toàn được. Thì trong những cái form mà Khanh nói ra là hồi nãy Khanh có nói cái đơn I-129 nè, cái đơn I-485 nè, cái đơn 751 nè, cái đơn N-400 nè. Thì trong những cái đơn đó thì cái 751 và N-400 có thể xin miễn phí. Còn riêng cái N-400 thì có thể xin miễn hoặc giảm. Còn những cái đơn khác mình coi như phải trả hoàn toàn.
Chắc chắn là có nhiều người đang nghe chương trình cũng thắc mắc, là vì họ không, người Việt Nam không chỉ tới Mỹ để mà đi làm việc hoặc là đi định cư, mà cũng có những cái dạng khác, ví dụ đi du học, thì cái visa đi du học có tăng giá hay không, hoặc là đi du lịch cũng rất là phổ biến, phần đông là người Việt Nam đi qua đây du lịch rất nhiều đó, thì cái visa du lịch thì sao, thì xin hỏi về lệ phí của visa du lịch du học có thay đổi gì không anh?
Về cái vấn đề cái visa đi du lịch và du học á, thì cái đó là bên sở di trú họ không có đưa ra, bởi vì cái đó là bên Bộ Ngoại giao. thì mình tách rời ra, tại vì USCIS là cái bộ phận của trong Department Homeland Security, Department Homeland Security cho nội nội bộ của bên Mỹ. Thì bên USCIS thì họ chỉ quản được những cái con số tiền ở trong Mỹ thôi. Còn lúc mà mình nói về cái những cái chi phí nếu mình xin giống cái DS-160 hoặc là cái DSS như thế nào á, thì cái đó là Bộ Ngoại giao họ đưa ra giá, và Bộ Ngoại giao thì giá bây giờ họ chưa có tăng về những cái thì giống như mình nộp cái đơn là 160 để mình xin visa đi du lịch hoặc du học, thì cái giá hiện tại bây giờ chưa tăng. Một khi cái giá mà tăng mà Bộ Ngoại giao họ muốn đưa ra cái ý định họ muốn tăng, tới lúc đó Khang và chị Trâm Mỹ sẽ báo cho quý vị biết về cái sự tăng trưởng như thế nào. Còn cái riêng nội bộ của USCIS thì họ chỉ lo trong cái
Nội
địa
địa
vị
thôi.
của nước Mỹ thôi, chỉ nội địa thôi, họ không có lo bộ phận ở Bộ Ngoại giao. Bộ Ngoại giao có tự coi như tự do để mà lo về vấn đề họ tăng trưởng như thế nào với những cái số tiền họ muốn 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 tính quý
Tùy
vị lúc mà
theo
quý vị
cái
xin
ngân
thị
sách
thực.
hoạt động của họ đó, họ sẽ điều chỉnh theo cái nhu cầu, cũng như là coi như nếu mà trong cái lúc mà ngân sách hoạt động nó hơi eo hẹp thì họ sẽ tăng giá, còn nếu mà đủ dồi dào rồi thì nó sẽ bình ổn. Dạ, bây giờ cũng có một cái loại visa khác mà người Việt Nam cũng quan tâm, mà họ chắc chắn họ sẽ thắc mắc trong cái đợt tăng giá lớn lần này đó, thì không biết là visa đi đầu tư thì sao, có tăng giá gì không?
À, về cái visa đi đầu tư cái năm 26 thì thực tế cái giá nó tăng rất là nhiều, tăng kinh khủng luôn chứ không phải là bình thường. Thì trước
Tại
đây
vì
cái
nó
đơn
nhắm vào
ai
những người có tiền mà.
dạ đúng rồi chị, thì trước đây cái đơn năm 26 cái giá quý vị phải trả là 3.675 đồng, thì bây giờ tăng lên là 11.160, có nghĩa tăng gần tăng gấp hai luôn. Cái sự tăng trưởng từ 3.600 tới 11.000 là coi như 4.400, 7.400 chứ xin lỗi, 7.400, ít hơn gấp hai, ít hơn gấp đôi một chút.
Gần
Thì
như là
đó
gấp
thì
đôi rồi đó.
gần như gấp đôi và đúng, thì đó là cái lý do mà giống như Khanh nói là bây giờ là bên sở di trú bên USCIS họ muốn tăng cái số tiền của những cái đơn và những cái visa mà họ biết được dùng rất là nhiều, và những cái nơi mà người ta có thể mà quay qua để mà người ta hút cái nguồn tiền về được, thì cái đi đầu tư EB-5 này đó được bị tăng rất là nhiều. Cái sự tăng trưởng này đã được bàn bạc từ trước rồi, và có những năm trước cũng đã nói là bên sở di trú họ cũng nói là muốn tăng cái số tiền mà những cái người đi đầu tư dưới EB-5 cần phải trả, nhưng mà họ chưa có đưa ra một con số cố định. Nhưng mà lần này thì họ đưa ra con số nó gần gấp đôi cái giá thực tế.
Coi như là tăng giá từ cái dạng là đi đầu tư nha, đi định cư nha, rồi đi làm việc H1, H2 gì đó, những cái visa LH rồi đó, đi lao động làm việc cũng bị tăng giá nha, rồi xin thẻ xanh, là thẻ xanh dạng gì cũng bị tăng giá hết, rồi xin nhập tịch cũng bị tăng giá luôn. Đó là những cái khoản mà đang nằm trong cái đợt tăng giá lần này. Họ nhắm là đợt tăng giá này sẽ diễn ra chính thức là vào mùa xuân năm nay, tức là có thể vào tháng 4, tháng 5, nhưng mà sớm nhất là quý vị sẽ thấy nó vào tháng sau, tức là vào tháng 2, quý vị sẽ thấy bắt đầu rục rịch tăng giá một vài cái dạng đơn từ trước, rồi từ từ nó sẽ tăng đồng loạt hết cho tới cuối tháng 5, là quý vị sẽ thấy tất cả những cái giá này nó sẽ được áp dụng toàn khắp. Những cái visa đi du học, du lịch thì chưa thấy tăng giá đó. Để quý
Dạ
vị
đúng
tóm lại, để
rồi.
quý vị yên tâm khoản nào và những cái thắc mắc khoản nào, quý vị có những thắc mắc liên quan tới di trú Hoa Kỳ, đây là chương trình hỏi đáp trực tiếp với luật sư di trú Khanh Phạm mỗi tuần, quý vị vừa theo dõi vừa để trong phần bình luận, chúng tôi sẽ giải đáp cho quý vị trong nửa phần chương trình sau nhé, tức là nửa phần đầu chúng tôi gửi đến quý vị những thông tin di trú mới, nửa phần sau giải đáp thắc mắc cá nhân của quý vị ở Facebook và YouTube, quý vị cứ để câu hỏi chúng tôi sẽ trả lời lần lượt. Thưa luật sư Khanh, ngoài cái chuyện tăng giá lệ phí nhập cư, nhập tịch hoặc là nhập cảnh thì cũng có tăng giá phạt luôn nếu vi phạm, đặc biệt là vi phạm về visa lao động H1, H2 đó, H1A, H2A, B gì đó. Dạ, thì bây giờ xin anh lần lượt cho quý khán giả được biết là những cái vi phạm nào về visa lao động sẽ bị phạt tăng từ mức nào cho tới mức nào, và nó đã áp dụng từ ngày 15, 14, 15 tháng Giêng rồi đó, tức là ngày hôm nay mình nói chuyện là nó đã bắt đầu áp dụng. Xin anh cho biết cụ thể những cái mức tăng phạt đó ra sao.
Thì thưa chị và thưa quý vị, thì trước hết hồi nãy là mình nói về sở di trú họ muốn tăng cái số tiền mà những cái đơn từ này là sẽ được tính. Thì bây giờ Bộ Lao động, Sở Lao động cho xin lỗi, Sở Lao động cũng đưa ra một cái thông tin là họ muốn tăng cái số tiền mà phạt. Mà nếu mình nói phạt á, là phạt về những cái vi phạm về liên quan tới cái lao động của những người từ nước ngoài vào hoặc là những người trong nội địa. Thì bây giờ mình sẽ gạt hết những cái vấn đề phạt về nội địa đi. Thì trong cái kế hoạch mà bên Sở Lao động họ đưa ra đó, họ muốn phạt là họ nói rằng là những cái người những cái công ty nào mà vi phạm về cái vấn đề Xin lỗi để căn chỉnh lại. Những công ty nào mà đang đại thọ cho rất nhiều người xin cái visa H1B, có nghĩa là cái Specialty Occupational Visa để mà qua bên Mỹ để mà làm á, thì trong cái lúc mà họ vi phạm, họ có rất nhiều cái sự vi phạm, giống như một, họ là willful discrimination. Willful có nghĩa willful or discrimination có nghĩa là họ cố ý, hoặc là họ đang là có một cái sự họ cố làm sai. Thì cái nếu mà một công ty mà bên sở di trú hoặc là sở lao động họ tìm, họ điều tra ra được và họ biết là những công ty này đang vi phạm cái luật H1B á, thì họ sẽ có vài cái cách phạt. Trước hết, nếu mà những cái công ty này cố ý làm sai thì cái số tiền phạt nó tăng, là nó tăng cũng không bao nhiêu cả, nó tăng từ 9.001 tới 9.004. Có nghĩa là mỗi lần mà bên sở di trú hoặc là sở lao động thấy cái công ty này có bị làm sai lỗi về vấn đề H1B cố ý, giống như có nghĩa là họ cố thuê cái người mà nói chung rằng là họ vô phô, có nghĩa là họ thuê rất nhiều người H1B đi mà bên sở di trú hoặc là bên sở lao động đã nói rằng là không có được làm như vậy, tại vì phải có một cái cơ hội cân bằng để mà cho người trong nước để mà họ xin nữa, nhưng mà những công ty này họ cũng mặc kệ, họ làm như vậy đó. Thì bên sở lao động có thể phạt những công ty này mỗi hồ sơ là tăng lên là từ 9.001 tới 9.004. Còn nếu mà trong cái quá trình mà những công ty nào làm việc và họ retaliate, có nghĩa là họ chống cự lại với cái người nhân viên mà họ thuê đó, có nghĩa là có nhiều lúc người
Họ
nhân
trả
viên đó
thù.
họ trả thù đó, họ chống cự là họ trả thù, thì cái số tiền nó cũng tăng cơ từ coi là 9.004 tới 9.004 luôn, tùy theo mỗi hồ sơ. Thì có nhiều lúc đó, trong cái lúc những người công ty này họ thuê những cái người H1B thì họ sẽ có thể họ đối xử những cái người này không tốt, hoặc là họ kỳ thị như thế nào đó. Và thông thường những người H1B này họ đang bị một cái vị trí là coi như họ bị lép vế, tại vì họ không có lời nói gì mấy, tại họ xin lúc nào cũng sợ nếu họ làm gì sai công ty sa thải họ thì họ sẽ mất cái thị thực. Thì trong những cái tình trạng như vậy, những người nhân viên này có nhiều lúc họ phải làm những cái công việc mà nó không có nằm trong cái job description của họ, và coi như họ bị ép áp lực và ép bức. Thì có nhiều
Bị
lúc
bóc
những người
lột.
này người ta nói lên đó, người ta báo cho những cái người bên hành chính biết, thì tới lúc đó công ty lại có những cái hành động coi như là trả thù. Thì nếu mà những cái người nhân viên này họ báo với sở lao động biết thì sở lao động có thể phạt những công ty này cái con số tiền như vậy. Còn ngoài ra, nếu mà những công ty này họ cố, giống như hồi nãy Khanh nói là họ cố thuê người có từ nước ngoài vào, và cái sự này, sự thuê người từ nước ngoài này nó xảy ra một cái sự hy hữu rằng là những cái người trong nước lại không có một cái mất việc hoặc như thế nào đó, thì cái số tiền phạt nó tăng từ 63.600 cho mỗi hồ sơ tới 65.600, có nghĩa là tăng lên là 2.000. 65.000 nha quý vị. Ví dụ Khanh đi, Khanh có một công ty, trong công ty này Khanh có 10 người nhân viên đi, và trong 10 người nhân viên này thì Khanh có 4 người dưới H1B, và xong Khanh cố gắng Khanh thuê thêm một người nữa, và bởi vì Khanh thuê người đó thì một người nhân viên của Khanh là Khanh lại là cho sa thải. Và nếu cái người nhân viên mà người nước Mỹ thôi, hoặc là người
Người
bên
từ Việt
nước
Nam
Mỹ
đi
này đó,
nha.
người thì
Tức
họ
là
họ bị
anh
sa thải.
H1B, tức là anh thuê nhân viên từ nước ngoài vào đó, là những người Việt
Đúng rồi,
Nam đi
bất
vô công
kỳ
ty làm
ở
việc.
đâu cũng được, người Việt Nam hay ở đâu cũng được, nhưng mà trong cái sự mà Khanh thuê một cái người đó là một người nhân viên mà đang có quốc tịch Mỹ hoặc có thể sang đây, Khanh phải sa thải họ bởi vì Khanh phải không có muốn đi quá tải đó. Thì cái người mà Khanh sa thải mà có quốc tịch mà có thể sang đó, họ có thể báo lên sở lao động biết rằng là này, cái ông này ông vi phạm này. Thì nếu mà cãi qua cãi lại và chứng minh rằng là đúng là thật là Khanh không cần phải thuê người mới, nhưng mà Khanh vẫn thuê, và cái động tác đó của Khanh nó lại xảy ra cái sự sa thải của người có quốc tịch và có thể sang bên này đó, thì Khanh có thể bị phạt là coi như 65-66.000 đó. Thì nó giờ bên sở lao động họ đưa ra những cái mức này để mà coi như là cái từ là gọi là deterrent, có nghĩa rằng là họ muốn đe dọa hoặc là hạn chế những cái sự việc này nó xảy ra, tại vì một khi nó xảy ra có nghĩa là nó sẽ ảnh hưởng tới công ăn việc làm của người bên nước Mỹ này. Tại vì quý vị biết đó, cái H1B visa trước đây á nhá, Khanh nói là từ lúc mà Khanh biết tới cái H1B visa từ năm 2008, lúc mà Khanh ra học ra trường đó, thì tới từ 2008 tới 2012, 2013 cái H1B visa này thông thường nó không bao giờ đụng tới cái hạn mức của nó cả. có nghĩa mỗi năm á, là mình có thể đợi tới phút chót mình nộp, mình vẫn có thể có cơ hội để mình được chọn luôn. Nhưng mà từ bắt đầu 2013, 2014, 15 trở lại á, năm nào năm đấy là con số người người ta xin so với con số sở di trú thể cấp coi như nó rơi vào đâu cỡ gấp đôi, có nhiều lúc gấp 3 lần luôn. Sở di trú mỗi năm có cấp được 85.000 visa chứ mấy, nhưng có năm vừa rồi có hơn 250.000, 260.000 người ta khai, người ta xin cái H1B. Có nghĩa rằng là cái visa này nó có đưa rất nhiều người từ nước ngoài vào Mỹ để làm. Và bởi vì cái sự việc như vậy đó thì có những cái người bên Mỹ họ sẽ bắt đầu mất
Công ăn việc làm.
cái công ăn việc làm của họ. Và quý vị biết đó, những cái người đi qua H1B toàn là những người có là một ít nhất là bằng cấp, ít nhất là cử nhân. Còn nếu không có bằng cấp cử nhân thì họ phải có cái kinh nghiệm tương đương với một cái bằng cử nhân. Nên cái này không phải là công ăn việc làm bình thường, có nghĩa là tay chân, mà cái này là những cái người office worker, những người high level, có nghĩa là người cao cấp. Họ ít nhất họ phải có bằng cử nhân, hoặc nếu họ không có bằng cử nhân thì phải có kinh nghiệm tương đương với bằng cử nhân hoặc cao hơn. Thì đó, quý vị cứ nghĩ đi, mỗi năm 85.000 công việc đi cho những người đó. Không mà có nghĩa là mình cứ mỗi năm mình mất 85.000 công việc cho những, ví dụ con cái của quý vị đi học, đi ra trường thì con cái của quý vị phải cạnh tranh với những người này nữa. Tại 85.000 mà, 85.000 con số nó, nếu mình nghĩ nó không có cao, nhưng thực tế là trong cái job market bây giờ nó là một con số rất là lớn. Thì đó, nên vì vậy là bên sở lao động họ mới đưa ra những cái phạt này, họ muốn nói rằng là này, làm cho đúng thì chúng tôi vẫn ok, nếu mà chúng tôi thấy sai chúng tôi sẽ phạt quý vị. Thì đó. À, còn ngoài ra nữa, họ có một cái phạt cho cái D1 visa. Quý vị biết á, cái D1 visa là cho những cái người crewman transit rồi đó. Thì đối với những
Tức
cái
là
người
những cái
crew
thành viên thủy thủ đoàn á, cho những con tàu
đó,
cập cảng, quá gian hoặc đi
và
cảng.
nếu mà những cái người này mà họ đi qua bên Mỹ và những cái công ty mà đại thọ cho họ qua những cái visa như vậy mà, để mà không có kiềm chế họ, hoặc không có trưởng cai quản họ đó, mà để mà họ đi làm sai lầm hoặc là họ ở lại bất hợp pháp hay như thế nào đó, thì bên Mỹ có thể phạt những cái hại cái công ty này. Con số phạt thì tăng lên không bao nhiêu cả, tăng lên có mấy trăm, mà từ 11.000 tới 11.500. Thì quý vị nhớ là những người crewmen là thông thường là họ làm trong những cái cruise ship đi chẳng hạn, những cái tàu tàu đi cruise đó, hoặc
Tàu du lịch
là
đó.
phi hành những cái người mà chiêu đãi viên đồ này nọ, họ cũng được tính là crewmen. Và phần lớn mình nghĩ tới cruise ship thôi, nhưng mà có nhiều cái hàng, cái tàu chở hàng, những cái tàu lớn mà chở những cái container đó, cũng có rất nhiều người crewmen trong đó. Và có nhiều lúc người crewmen họ qua bên này xong họ bắt đầu họ ở lại, và họ coi như rằng là những cái người này đã bị bên nước Mỹ trục xuất rồi, nhưng mà những công ty này vẫn thuê những người này trở lại và để mà cho họ vào cái crewmen đó. Thì đối với những cái vi phạm như vậy thì sở di trú và bộ lao động có thể, và sở lao động có thể phạt những cái công ty này như vậy
11.000 hơn. Dạ.
11.524 đồng.
Dạ. Những cái mức tiền phạt đối với vi phạm luật lao động, đem lao động nhập cư vào Mỹ cạnh tranh bất bình đẳng, không công bằng với lại lao động nội địa nước Mỹ, thì những cái mức phạt mình thấy là nó rất là cao và nó nhắm vào những chủ lao động, tức là những chủ công ty. Thì bây giờ xin hỏi là ngoài cái chuyện là nâng cao mức phạt đối với các chủ thuê mướn lao động từ nước ngoài vào nước Mỹ sai phạm đó, thì những cái người lao động từ nước ngoài vào Mỹ lao động nhập cư, thí dụ những người từ Việt Nam có visa đi làm việc tại Mỹ H1, H2 hoặc là H1A, H2A, 2B gì đó, thì những cái người đó có cái bị, nếu mà bị sai phạm gì đó thì có bị tăng mức phạt gì không? Những cái ta mức phạt mà tăng đối với cái những người mà cầm nắm những cái visa này có bị ảnh hưởng gì không anh?
À, thưa chị, thì những cái con số phạt này bên sở lao động họ đưa ra thì họ chỉ phạt cái nguồn, có nghĩa nguồn thuê thôi, chứ họ không có phạt cái người thuê. Giống như chị mới nói về cái H2A là những cái người temporary, có nghĩa là họ làm tạm tạm thời á, thì bên sở lao động họ cũng đưa ra một cái bản phạt mới. Trong những cái bản phạt này có nói về cái vấn đề cũng giống như H1, giống như là nếu mà công ty họ có họ
Sai
có
phạm.
trả thù, họ họ có những sai phạm về vấn đề thuê, hoặc là có trả thù, hoặc là lúc mà họ thuê mà họ không có để một cái môi trường tốt mà cái người lao động đó họ bị chết hay như thế nào đó, thì có những cái mức phạt rất là cố định trong cái này. Giống như cái mà để cho người nhân viên họ qua mà cái môi trường không có an toàn để mà người nhân viên nó bị chết á, thì cái mức phạt nó bị tăng từ 136 ngàn tới 140 ngàn. Cái này chỉ là phạt cho cái hành động mà coi như là thiếu an ninh đó thôi, mình chưa nói về cái vấn đề phải bồi thường cho người chết như thế nào nữa. Còn về những cái vấn đề rằng giống như là nếu mà công ty bị sở lao động nói rằng là phải làm việc với sở lao động, bởi vì sở lao động đang điều tra công ty mà công ty không chịu làm việc với, thì cái mức phạt đó cũng là cỡ từ 6.800 tới 7.000. Hoặc là công ty này họ thay vì họ thuê một cái người ở bên Mỹ, tại vì cái người bên Mỹ họ làm được, nhưng mà họ lại đi thuê cái người bên ngoài để mà cho tạm thời á, thì cái mức phạt đó là cũng rất là nhiều, nó là từ 20.000 tới 21.000. Có nghĩa rằng là quý vị thấy không, những cái mức phạt á mà mình nói con số nó càng tăng cao, có nghĩa rằng là nếu mà công ty này họ đang, cái từ là displace có nghĩa là họ đang trao đổi cái người có quốc tịch và người có thẻ xanh đang làm với họ, nhưng mà họ lại đưa một cái người nước ngoài vào để mà thay thế cái người đó, nếu mà bên sở lao động họ biết được họ phạt rất là cao, nó rơi vào cỡ mấy chục ngàn trở lên không mà, chứ không phải là mấy ngàn, tại vì con số phạt càng cao thì những công ty này họ càng sợ.
Chắc là Trà My cũng nghĩ rằng nghe tới đây thì cũng có nhiều người thắc mắc là thị trường lao động của Mỹ đó thì thường thường là nó mở cửa, nó rộng mở đón chào lao động nhập cư của tất cả các nơi trong tất cả các lĩnh vực, mà hầu hết là những cái lĩnh vực mà lao động thủ công, lao động tay chân đó, lao động gọi là trong trang trại hoặc là thời vụ vân vân, thì những cái công việc mà vốn là người dân bản địa họ không mặn mòi, họ không thích thú, họ chê không làm, thì thường thường là mở ra để kiếm những người nước ngoài vào để là chám những cái chỗ đó, thì cái điều đó hợp lý. Nhưng mà vì sao ở Mỹ thì những cái người mà có học thức có nghề, tức là những cái người tốt nghiệp đại học rất đông, những ngành nghề chuyên môn đó, người học thức cũng rất đông, tức là cái thị trường lao động này chưa phục vụ hết những cái nguồn lực lao động tại chỗ mà lại còn mở cửa đón người lao động nước ngoài vào làm chi, để cạnh tranh công ăn việc làm mà dẫn tới những cái mức phạt đó để làm chi, thì những cái thắc mắc đó thì không biết là giới luật sư di trú có thể giải đáp giúp Trà My được không?
Thì cái này nó đi ngược về cái, mình phải coi cái lịch sử của bên luật di trú Mỹ và nước Mỹ được thành lập như thế nào. Thì trước giờ quý vị biết á, là nước Mỹ lúc nào cũng muốn lôi kéo những cái nhân tài từ nước ngoài vào. Và trong cái thời những cái năm 1700 tới 1800, nước Mỹ là một cái nước đứng đầu thế giới về cái vấn đề kinh, coi như là doanh nghiệp và coi như là production. Thì nên vì vậy họ có nhiều lúc họ có những cái công việc mà người Mỹ thường họ không muốn nhúng tay vào họ làm, giống như quý vị nhớ hồi xưa lúc mà Mỹ họ xây cái đường rầy từ nối từ bên bờ Tây qua bờ Đông, thì cái đó lúc đó họ dùng rất là nhiều người Trung Quốc, cái khẩu lao người Trung Quốc để họ qua để mà xây cái đường biển ray đó. Nên vì vậy những cái luật này là được đưa ra theo cái lịch sử của Mỹ trước rồi, và bên Mỹ lúc nào họ cũng có cân nhắc tới vài điều, giống như một có hai điều, một là đưa những người mà coi như là thấp cấp để mà làm những cái việc mà tạm
Lao
thời
động chân tay.
và mà cái lao động chân tay tạm thời mà người Mỹ không muốn làm hoặc không muốn đoái hoài tới, để mà thay thế cho những cái giống như nông trại như thế nào đó. Và cái thứ hai là ngoài đó mình vẫn có những cái chính sách để mình lôi kéo những người giỏi từ nước ngoài vào và mình cho họ đi làm bên này. Thì giống như quý vị thấy những cái visa đi làm bên Mỹ nó liệt kê ra hai mươi mấy cái visa cho qua Mỹ, trong cái đó có những cái visa cho những cái người rất là đặc biệt, cho những người giỏi, cho những người đi biểu diễn, cho những người đi giống như là họ là người journalist, họ là người viết báo như thế nào đó, có tất cả thể loại. Nhưng mà những cái visa đó lúc nào cũng đòi hỏi rằng là những cái người này họ phải có một cái gì đó họ giỏi để mà họ qua bên Mỹ để họ làm. Thì cái chính sách đó nó là từ xưa tới nay rồi, nên vì vậy ngay lúc này là cái sự việc nó vẫn xảy ra như vậy, cho dù bên Mỹ mình có nhiều người ta nói rằng là cái số lượng người mà không có công việc đang tăng dần. Thì cái thống kê là đang nói là cái unemployment rate nó đang tăng cao,
Tỷ lệ thất nghiệp
và có nhiều người ta nói tại sao mình đang phải cho những cái người từ nước ngoài vào làm. Nhưng mà quý vị nên nhớ là có cạnh tranh mới có sự tăng trưởng được, tại vì những phải có người nước ngoài họ vào họ làm, và cái đó mới thúc giục người trong nước để mà coi như là có một cái sự coi như là cái từ lại gọi là mình phải giỏi hơn những người ta và mình phải nỗ lực để mình giỏi hơn họ. Chứ nếu mà không có những cái sự cạnh tranh đó thì tới lúc đó mình sẽ bắt đầu mình thụt lùi lại. Nên vì vậy là bên chính sách bên Mỹ trước giờ vẫn để như vậy, để cho những người nhân tài từ nước ngoài họ vào để mà họ cống hiến với nước Mỹ, hoặc là cho những công ty thuê người giỏi từ nước ngoài vào nếu mà cái nguồn nhân lực ở trong nước Mỹ không đủ đầy đủ để cung cấp, hoặc là nếu mà cung cấp thì cái kinh nghiệm của họ không đầy đủ thì vẫn cho những công ty này có cái đường lối thoát của họ để mà họ cạnh tranh với những công ty khác. Tại vì quý vị biết mà bên Mỹ mà freedom có nghĩa là họ cạnh tranh tự do, cạnh tranh thoải mái, và để mà cạnh tranh thì mình phải có những người giỏi mình mới cạnh tranh được.
Tức là cho những cái chủ thuê mướn đó, nếu mà họ cảm thấy là trong thị trường nội địa họ không kiếm được cái người nhân tài như mong muốn phục vụ cho cái công việc của họ, thì họ có thể nhìn ra thị trường bên ngoài để đưa những nhân tài đó về với họ để mà làm cho cái công việc của họ tốt hơn. Thì với cái ý muốn đó thì mới có những cái visa đi làm việc ở Mỹ, gọi là những cái visa lao động kỹ năng cao. Thì mình hiểu rằng ví dụ những visa mà lao động thấp, lao động thời vụ thì dĩ nhiên rồi là chán những cái công việc mà người Mỹ chê, hoặc là những cái visa mà thực sự là cho những người tinh tú tài hoa, là vì người Mỹ, nước Mỹ muốn đón nhận nhân tài, muốn thu hút lôi kéo nhân tài chất xám từ các nơi về. Mình có những cái O visa là dành cho những người outstanding cực kỳ xuất sắc, hoặc là những cái người mà gọi là có những cái đóng góp vượt trội, hoặc là những cái người mà gọi là có những cái nghiên cứu khoa học thành danh thành bản thành tích trên quốc tế, thương trường quốc tế trên về mọi mặt, kể cả từ thể thao cho tới chính trị cho tới y khoa vân vân. Thì cái đó là những cái visa thu hút nhân tài. Nhưng mà ở chính giữa cái bậc trung trung đó là những cái visa dành cho những lao động bậc cao có bằng cấp đại học trở lên, để mà tạo cái môi trường cạnh tranh cho cái thị trường lao động trong nước nữa. Tại vì cũng có một cái điều là vốn là ở đây chúng tôi cũng đào tạo đại học ra rất nhiều đệ, nhưng mà có những cái người chủ thuê mướn đó, những cái công việc của họ, những cái công việc làm ăn kinh doanh của họ là họ muốn những cái nhân tài đặc biệt như thế này. Tức là nếu mà nói là kỹ sư về máy tính, tôi cần những kỹ sư về máy tính mà làm được những cái chuyện cực kỳ khó khăn, hay là những cái công việc mà nó cực kỳ đột phá hơn là những gì các bạn trong nước có thể làm, thì chúng tôi có thể với ra ngoài tìm những cái mảnh ghép đó để mà đáp ứng cái nhu cầu thuê mướn của chúng tôi đó. Nó có nhiều cái nhu cầu khác nhau, nó đáp ứng cho nhiều cái mặt khác nhau, không chỉ là đáp ứng cho người lao động ở Mỹ mà cũng đáp ứng luôn nhu cầu của người thuê mướn lao động ở Mỹ nữa. Thành ra nó mới có cái sự cạnh tranh đa dạng như vậy. Nhân dịp ngày hôm nay mình nói về những cái visa lao động thì chúng tôi cũng dành thời gian để giúp quý vị hiểu biết tại sao ở Mỹ vẫn có tỷ lệ thất nghiệp mà vẫn có những cái visa dành cho người nước ngoài lao động nhập cư, tức là những người nước ngoài tới Mỹ làm việc. Đó là cái câu trả lời cho thắc mắc đó. Thì bây giờ thì đã có rất nhiều những câu hỏi thắc mắc riêng tư của quý vị nhờ luật sư Di Trú giải thích. Chúng ta sẽ bắt đầu giải đáp những thắc mắc này trước khi mình cập nhật những cái thông tin về Di Trú, nhất là thông tin về tình hình biên giới giữa Mỹ với Mexico, thưa luật sư Khanh. Tại vì cái tình hình ở biên giới đó thì lúc này nó là một trong những cái chủ đề nóng bỏng, nó đang ảnh hưởng chính sách của Mỹ trong mọi mặt, không những là chính sách đối ngoại mà kể cả chính sách đối nội nữa. Thì ra là mọi người đều muốn quan tâm là xem coi hiện bây giờ mọi việc ngã ngũ ra sao, giữa lúc mà bên đảng Dân Chủ, đảng Cộng Hòa vẫn rất căng thẳng tranh cãi với nhau về cái cách thức nào để bảo vệ an ninh biên giới tốt hơn trong lúc làn sóng di dân bất hợp pháp ồ ạt ùa vào nước Mỹ vẫn không ngừng nghỉ. Tức là mỗi ngày chúng ta đều nghe đường biên giới nóng bỏng, mỗi ngày đều có rất nhiều hằng hà sa số những người vượt biên bất hợp pháp vào Mỹ, trong đó có những người xa lạ, từ tức là đến đến từ những phương xa như là châu Á, như là Đông Nam Á, kể cả Việt Nam mà trước đây không thấy. Mời quý vị theo dõi đến phút cuối nha. Bây giờ thì mình sẽ dành một chút thời gian để trả lời thắc mắc cho quý khán giả trước khi mình trở lại với những thông tin cập nhật đó. Xin hỏi bên Mỹ có gia đình em 3 người, bảo lãnh ông anh ruột 4 người, tổng cộng 7 người. Hồ sơ ngày 16 tháng 10 2007, bao nhiêu thu nhập mới được cho là đủ và khi nào thì phỏng vấn?
Về cái vấn đề phỏng vấn á, thì trước hết là cái ngày ưu tiên của quý vị đã được đáo hạn rồi, có nghĩa là nếu mà quý vị nộp cái hồ sơ này 2007 tới giờ thì nếu mà quý vị đã làm việc xong với hết với bên trung tâm thị thực thì họ phải đẩy về cái tháng mấy chị nhớ, chị nói lại em tháng mấy tháng
Cho Trà My trở lại một chút xíu tại
cho,
vì
tại
có
bây giờ cái bộ ngoại cái
16 tháng 10 2007.
Oh, xin lỗi, nếu mà 16 tháng 10 thì chưa đáo hạn, còn cỡ 5 tháng nữa, tại vì bây giờ Bộ Ngoại giao họ mới duyệt tới ngày 22 tháng 5 2007. Còn về cái mức tiền của quý vị á, thì nếu mà quý vị tính 7 người thì quý vị và chồng quý vị đi là 22 ngàn, và cứ mỗi người sau đó là phải 5 ngàn, có nghĩa rằng là quý vị có 2 người rồi, còn 5 người 22 ngàn cộng với 5 người nữa Đúng rồi, à, đúng rồi. 5 người nữa là năm 25.000, có nghĩa là quý vị ít nhất cần cái adjusted gross income của quý vị ít nhất phải là 47.000 trở lên. Cái này là mình nói từ adjusted chứ mình không có nói từ gross, gross là tổng thu nhập. Nhưng mà một khi mình có tổng thu nhập xong mình trừ 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 đi rồi. Trước cái khi thuế thì mình sẽ có cái từ nó gọi là AGI, adjusted gross. Adjusted gross quý vị phải hơn 47.000 thì quý vị mới đủ bảo lãnh ba người anh em quý vị, bao gồm với gia đình bốn người của quý vị.
Dạ, câu hỏi của Sadao Anh, có lẽ là bạn này đang thăm dò cái cơ hội đi Mỹ làm việc, cho nên bạn hỏi là bên Mỹ có cái công ty nào tên là Word of Life phi lợi nhuận hay không? Chắc cái này khó, không biết là
Ra
chưa tính.
ra đó Khanh không trả lời được tại Khanh không có bao giờ để ý về công ty trừ khi Khanh đi tìm hiểu qua thôi.
Dạ, xin hỏi là có người nói có thẻ xanh đẻ con có thể bảo lãnh cho mẹ xin visa sang chăm em bé 5 năm, có phải không luật sư?
Dạ không, không đúng ạ. Không, bên Mỹ Khanh nói thẳng luôn là không có visa nào để mà cho người mẹ hoặc người bố xong đi qua để chăm em bé cả. Cho dù quý vị có đẻ cháu có quốc tịch đi nữa cũng không có cái thể loại visa đó. À, cái thể loại visa đó có nhiều lúc là có người ta nói rằng là người ta đang bị sai, rằng là nó gọi là từ giống như Khanh nói quý vị nào mà có cái L1 visa, có nghĩa là những cái công ty mà có hai bên chi nhánh, mà có nghĩa là cử những cái người nhân viên cao cấp để mà đi á, thì những người nhân viên cao cấp đó có thể đem cái người vú em của họ đi qua. Nhưng mà cái visa nó thì nói chung là nó là cũng là cái visa B1, B2 thôi. Nhưng mà nó cho những cái người của em này ở lại tổng cộng là 4 năm trời. Mà cứ mỗi 6 tháng phải xin lại cái visa mới, cái I-94 mới. Thì cái đó là tương đương kiểu mà chăm lo cho em. Nhưng mà nó không có phải là giống như mà mẹ hoặc bố có con là xong muốn xin ở lại để chăm con. Cái visa đó thì không bao giờ có nha.
Nguyễn Ngọc Điệp xin hỏi năm 2024 này vấn đề du học Mỹ có gì khác về số lượng quota hay là chính sách hay không, thưa luật sư?
À, dạ thưa chị, thì trước giờ bên Mỹ không có một cái vấn đề gì về, à xin lỗi để Khanh nói lại,
Quota.
trước hết đó là bên Mỹ không có một cái quota về cái F1, coi như là trường nhận học, mà quý vị có đủ tài chính thì cho vào học thôi. Nhưng mà cái vấn đề là cái người tổng thống đó, người tổng thống tại vì họ có thể làm dễ hay làm khó về cái vấn đề nhận cho những cái du học sinh này vào nhập học. Giống như trong cái lúc mà ngài cựu tổng thống Trump ở trên tại vị thì cái con số du học nó xin nó thấp hơn một chút, nhưng mà tới khi ngài Biden lên chức thì con số nó cao hơn một chút. Thì cái này là trước giờ Mỹ không có một cái quota cố định, không có một cái mức cố định là coi như mỗi năm là trường học có thể nhận bao nhiêu học sinh hoặc là phải làm như thế nào, không, chưa bao giờ có. Nhưng mà cái vấn đề là những cái ngài tổng thống á, có thể đưa ra những cái chính sách để mà một là thắt chặt siết một vài phần nào đó hoặc là mở rộng ra vài phần nào đó. 2024 thì ngài Biden vẫn còn tại vị, tại vì năm nay năm bầu cử mà, nên hiện tại bây giờ thì đối về những cái visa đi du học F1 như thế nào thì không bị ảnh hưởng đâu. Chỉ là vấn đề là cái số tiền đang tăng thôi, tại vì ở đâu nó cũng đang tăng hết cả. Nên nếu mà mình nói là tiền tăng như thế nào thì yes, Khanh sẽ nói là cái chi phí sẽ tăng. Còn về cái vấn đề xin visa thì thực tế Khanh thấy trong thời điểm này xin visa đi du học đơn giản, nếu mình làm đúng nó đơn giản vô cùng luôn, nó không thể nào đơn giản hơn được nữa. Thì đó.
Câu hỏi của Nam Quang Huỳnh là vì sao visa du lịch vô Mỹ đó mỗi nơi chi phí mỗi khác nhau, thí dụ tôi xin du lịch đi Mỹ từ Việt Nam tôi đóng lệ phí khác, từ Lào tôi đóng lệ phí khác, vân vân.
À, xin lỗi quý vị, cái đó không đúng nha. À, cái chi phí mà cái số tiền quý vị cần phải trả là cho đơn DS-160 nó set sẵn hết rồi. Quý vị ở đâu quý vị cũng trả cái con số y hệt như vậy thôi. Còn nếu mà quý vị nói cái lệ phí để mà ai giúp quý vị, cái đó là nó sẽ muôn màu, muôn vạn màu. À, còn về cái chi phí của bên Bộ Ngoại giao họ đưa ra cho DS-160 cho visa đi du lịch nó đứng vậy thôi. Nó
Toàn
chỉ tăng
cầu,
trưởng thêm. Đúng rồi, nó toàn toàn cầu. Đúng rồi.
một giá cho toàn cầu. Còn nếu quý vị đi qua những cái khâu dịch vụ môi giới đó, hoặc là những cái luật sư mà điền đơn giúp quý vị này kia đó, thì những cái lệ phí đó là tùy nơi họ sẽ lấy thêm lệ phí ít nhiều cao thấp khác nhau ha quý vị. Dạ, câu hỏi tiếp theo là nộp hồ sơ diện F4 năm 2012, vậy thì chờ bao lâu nữa vậy luật sư?
À, nếu mà quý vị nộp 2012 thì quý vị ít nhất phải đợi cỡ 5 năm, 5 năm rưỡi nữa, tùy theo cái thời điểm mà quý vị nộp vào tháng nào, năm tháng tháng mấy của năm.
Trần Thanh Hải, hồ sơ EB3 nộp đơn 140 tháng 11 năm ngoái, con tôi sinh 2004, có sợ bị quá tuổi? hay không? Trường hợp con tôi quá tuổi có được áp dụng luật trừ tuổi hay không?
Nếu mà tháng 11 năm ngoái thì quá sớm, tại và có thể con của quý vị sẽ bị quá tuổi. Còn nếu mà con quý vị bị quá tuổi thì quý vị có thể xin với sở Vinh, sở di trú để mà dùng cái thời gian mà họ duyệt cái I-140 của quý vị để coi họ có cho trừ tuổi hay không. Tại vì bây giờ là EBT đang có cái ngày bác đi rồi, họ bây giờ họ mới duyệt tới ngày 1 tháng 8 2022 thôi, mà quý vị nộp tháng 11 2023 thì có nghĩa là ít nhất có năm mấy nữa mới xong. Còn cái này quý vị phải coi cái lịch chiếu kháng của bên Bộ Ngoại giao họ đưa ra nhé. Mỗi tháng mình phải coi coi như nó nhích như thế nào. Nhưng mà thông thường đối với Khanh á, đối với kinh nghiệm của Khanh á, là cái đơn I-140 của quý vị dưới EBT thông thường họ sẽ dùng cỡ 5 rưỡi tới 2 năm để họ duyệt.
Câu hỏi của Nguyễn Ngọc Bích là con đi du học từ năm lớp 11, học đại học rồi học luôn tiến sĩ, ngành học là biochemistry, thì có tự xin thẻ xanh theo diện nào được không? Muốn ở lại Mỹ.
Có thể chứ, nếu mà cái người con của quý vị đã có những cái đóng góp và những cái phát minh hoặc là những cái lúc mà làm những cái research của con của quý vị
Nghiên
á,
cứu.
mà cái nghiên cứu mà có cái phát minh nào coi như là mới quá và có thể giúp được thì có thể xin cái nó gọi là cái National Interest Waiver, có nghĩa là đi cho những cái người giỏi, họ không có cần một công ty đại thọ, họ tự họ xin luôn. Nhưng mà đối với cái National Interest Waiver để xin cũng khó chứ không phải là dễ đâu. Tại vì mình phải chứng minh rằng là cái nghiên cứu của mình đã được những cái người chơi giỏi trong ngành họ chấp thuận và họ có nói tới cái nghiên cứu của mình và họ cũng có nhắc tới cái nghiên cứu của mình, và mình có thể chứng minh được những cái điều như vậy á, thì mình có thể tự xin thẻ xanh được. Còn ngoài ra để mà nói là học lên tới tiến sĩ, học tới cao mấy bao nhiêu cũng vậy, mà chỉ là có học không mà không có phát minh, không có cống hiến nhiều, không có cái gì á thì không tự xin thẻ xanh được.
Tức là ý là nói rằng là dựa vào chính sách trọng dụng nhân tài, thu hút nhân tài đó, thì quý vị sẽ phải là không chỉ học mà quý vị phải đem cái tài năng của mình ra áp dụng, nghiên cứu cái gì
Đúng
có
rồi.
ích có lợi mà người Mỹ cảm thấy là có lợi cho an ninh quốc gia của Mỹ, có lợi cho lợi ích quốc gia của Mỹ, thì họ sẽ gọi là cho cái sự gọi là hồi nãy là luật sư Thành có nói là
National
National
Interest
Interest,
Waiver,
tức
đúng rồi.
là một cái sự châm chước đặc biệt đó, vì lợi ích quốc gia đó thì họ sẽ ưu đãi đặc biệt, họ cho quý vị cái thẻ xanh ở lại. Trần Hùng xin hỏi hồ sơ EB3 lãnh sự quán Mỹ giải quyết tới thời gian nào rồi luật sư?
Giống như phải nói EBT bây giờ cái ngày đáo hạn của bên Bộ Ngoại giao họ đưa ra là họ mới duyệt tới ngày 1 tháng 8 năm 2022.
Xin hỏi là nếu hai người nhập cư bất hợp pháp rồi đẻ con tại Mỹ thì đứa con đó có quốc tịch Mỹ hay không?
Dạ có, nếu mà sinh ra trên lãnh thổ Mỹ là có quốc tịch Mỹ ạ.
EB3 có hạn mức cấp visa 1 năm cho Việt Nam là bao nhiêu?
EBT thì thực tế không có hạn mức cấp visa cho Việt Nam là bao nhiêu, tại vì con số đó họ chia cho mỗi nước, nên vì vậy Việt Nam xin càng nhiều thì phải đợi lâu thôi chứ không phải là có một mức.
F1 nộp tháng 1 năm 2018 nhưng con sinh tháng 3 2000, vậy con có bị bỏ lại không?
Tháng 1 2018, tháng 3 2000 chắc chắn là nếu mà tháng 3 2000 năm nay 24 tuổi rồi. Đó, đúng rồi, năm nay 24 tuổi chắc chắn sẽ bị loại.
Võ Xuân Diệu, du lịch xin chuyển diện được không?
Dạ được, du lịch có thể xin chuyển diện được, chuyển diện qua du học hoặc là cưới hỏi hay như thế nào, tùy theo là cái vấn đề cái diện của quý vị có xin đúng hay không. Du lịch có quyền xin chuyển diện.
Và câu hỏi tiếp theo của người này là nếu xin chuyển diện được thì hồ sơ bảo lãnh bao lâu?
Cái này nó sẽ tùy theo cái người đứng ra bảo lãnh quý vị là ai, người có quốc tịch thì có thể xanh hay như thế nào. Nó sẽ tùy theo trường hợp quý vị đưa quý vị vào, chứ không phải là Khanh nói một câu quý vị sẽ chụp mũ nó chụp nói rằng là sẽ xin chuyển nhượng. No, nếu mà quý vị có cưới người có thẻ xanh á thì quý vị xin chuyển nhượng sẽ có vấn đề, bởi vì quý vị phải duy trì cái sự hợp pháp hóa của quý vị ở lại Mỹ hoàn toàn từ lúc mà quý vị có cuộc phỏng vấn. Còn nếu mà quý vị có quốc tịch thì ok, quý vị cưới người có quốc tịch thì không sao cả, quý vị muốn xin chuyển nhượng lúc nào cũng được. Còn nếu mà muốn xin chuyển diện qua du học hay như thế nào đó thì phải xin chuyển diện khi mình vẫn còn hợp pháp hóa bên Mỹ và sau đó mình phải gia hạn thêm nữa.
Câu hỏi tiếp theo là thường trú nhân ở Mỹ bảo lãnh con trên 21 tuổi được 5 năm rồi nhưng giờ thi quốc tịch hồ sơ có nhanh hơn không? Hay có thay đổi gì không?
Nếu mà quý vị là thường trú nhân bảo lãnh con trên 21 tuổi và quý vị xin nhập tịch đó, thì thực tế rằng là nếu mà quý vị giữ dạng F2B, có nghĩa là con trên 21 tuổi chưa lập gia đình của người thẻ xanh đó, thì nó cái hồ sơ sẽ đi nhanh hơn cỡ 9 tháng. Tại vì nếu mà quý vị chuyển qua F1 thì bây giờ cái ngày đáo hạn của lịch chiếu kháng cho F2B là ngày 1 tháng 10 2015. Ngày đáo hạn của F1 có nghĩa là những người con chưa lập gia đình của những người có quốc tịch thì họ mới về tới ngày 1 tháng giêng 2015. Có nghĩa F2B đang sớm hơn F1 ở 9 tháng. Nếu mà quý vị nhập tịch mà quý vị muốn giữ cái ngày priority date thì với cái dạng F2B á, quý vị phải báo cho sở di trú biết rằng là yes, tôi nhập tịch rồi nhưng mà tôi muốn xin quý vị retain cái priority date của F2B thay vì đổi qua F1. Một khi mình xin như vậy thì giáo sư bên sở di trú họ mới giữ lại với bên trung tâm thị thực, họ mới cho mình chạy theo cái lịch chiếu kháng của F2B thay vì F1.
Đi qua Mỹ theo diện EB3 đi lao động đó thì mấy năm được tới Mỹ?
Cái này nó sẽ rất là tùy. Nếu mà quý vị ở bên Việt Nam mà quý vị muốn làm cái quá trình này á, thì Khanh sẽ nói quý vị đợi ít nhất là 3 tới 5 năm. Từ cái ngày quý vị bắt tay vào làm tới quý vị có thể đặt chân qua Mỹ là từ 3 tới 5 năm. Ngay thời điểm này.
Roy Roy Trương xin hỏi hồ sơ F4 tháng 6 2007 khi nào được phỏng vấn?
Nếu mà tháng 6 2007 thì quý vị phải coi lại là bên quý vị đã xong với bên trung tâm thị thực chưa. Nếu mà trung tâm thị thực họ đã nói là ok hồ sơ xong hết rồi và họ đợi họ đã đẩy về lãnh sự quán rồi thì Khanh nghĩ là quý vị chỉ đợi còn có 1 2 tháng nữa thôi. Tại vì bây giờ cái ngày đáo hạn của bên Bộ Ngoại giao họ đưa ra là cho F4 họ mới duyệt tới ngày 22 tháng 5 2007. Tùy theo quý vị ở ngày nào tháng nào của ngày nào của tháng 6 thì mình sẽ ước tính là cỡ 1 tháng 2 tháng tùy.
Liên Trương em F2B nộp năm 2019 rồi đó anh, là không có hỏi gì thêm. Thì biết bạn muốn thắc mắc gì bạn
Vậy có
thêm
nghĩa
câu
rằng là
hỏi.
quý vị phải đợi ít nhất mấy năm nữa tại vì bây giờ cái hồ sơ F2B họ, bên lịch chiếu kháng họ đưa ra họ mới về tới ngày 1 tháng 10 2015 thôi. Quý vị 2019 thì ít nhất phải 4 năm nữa.
Đức Đỗ, em với vợ kết hôn có 2 con, em với vợ có hiểu lầm đã ly dị, có quyết định của tòa nhưng một thời gian làm lành. Bây giờ đăng ký kết hôn lại, vậy lúc nộp hồ sơ có ảnh hưởng gì không?
Không, nhưng mà cái vấn đề ảnh hưởng hay không là cái thời gian quý vị tách rời ra đó, ok. Nếu mà quý vị cưới người vợ, lúc mà quý vị cưới người vợ đầu tiên và hai người có con với nhau, ok, không sao cả. Và hai người không làm giấy tờ gì cho nhau, ok, không sao cả. Nhưng mà quý vị ly dị xong và trong cái thời gian quý vị ly dị, ví dụ quý vị cưới một người khác và người đó làm giấy tờ bảo lãnh hay như thế nào đó, và hồ sơ không thành, xong quý vị ly dị rồi quý vị cưới lại người vợ cũ, thì cái đó có vấn đề. Còn nếu mà quý vị ly dị và không có làm gì cả, có nghĩa là hai người không có động thái nào cả và sau này quý vị muốn tái hôn lại, ok, cái đó ok. Nên vì vậy nếu mà nói á phải nói rất là rõ, tại vì cái thời gian trống giữa khi cái ly dị và cái tái hôn lại nó như thế nào nó mới quyết định cái hồ sơ.
Cái thời gian đó là cho thấy là cái ý đồ của các bạn ra sao trong cái hồ sơ của các bạn ha. Và câu hỏi tiếp theo này là nếu mà cái tái hôn này đó lúc mà nộp hồ sơ lại thì nộp cái giấy đăng ký kết hôn cũ hay là giấy đăng ký kết hôn mới?
Cái đăng ký kết hôn mới bởi vì kết hôn cũ đã được xóa sổ bởi vì cái cuộc ly dị của quý vị cũ.
Tại vì có nhiều người tan hợp hợp tan để làm sao mà trôi chảy lọt được vào nước
Tan
Mỹ đó
hợp
quý vị.
hợp tan thông cái chuyện đó rất là thông thường, Khanh đã thấy rất nhiều lần rồi. Nhưng mà cái thời gian chính giữa đó mới là quan trọng về cái hồ sơ. Có nhiều người ta tan xong họ hợp người khác, xong họ tan người khác xong họ hợp lại người cũ. No 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 no, cái đó nó là một cái vấn đề của nó. Còn nếu mà quý vị tan xong quý vị vẫn bình thường sống một thân một mình xong quý vị hợp lại, ok, không thành vấn đề.
Vinh Nguyễn xin hỏi diện F4 tháng 8. Ủa, tháng 8 xịt 1, không biết là tháng 8 của năm nào, chờ bao lâu nữa? Chắc tháng
Tháng
8,
tám
quý vị chắc coi
tháng
câu hỏi này không thể trả lời được rồi. Tháng 8 mà không có năm thì làm sao trả lời ha. Xin tị nạn không phỏng vấn, với phỏng vấn là như thế nào vậy luật sư Nguyễn Ngọc Huân?
không có cái cuộc xin tị nạn nào là không phỏng vấn cả, tại vì nếu mà quý vị xin tị nạn từ nước ngoài á, thì cũng qua phải qua bên cao ủy tị nạn Liên Hợp Quốc đã có một vòng phỏng vấn rồi xong tới bên bên lãnh sự quán sẽ có một vòng phỏng vấn nữa. Còn nếu quý vị bên Mỹ á, thì một là quý vị tại ngoại ở quý vị không bị trục xuất thì quý vị xin tị nạn với sở di trú thì sở di trú sẽ gọi quý vị đi phỏng vấn. Còn nếu mà quý vị đang trong quá trình trục xuất mà quý vị xin tị nạn quan tòa thì quý vị sẽ có cái cuộc hearing với quan tòa, nên vì vậy không bao giờ có cuộc xin tị nạn nào mà không có cuộc phỏng vấn cả.
F2B 2019 cha mẹ bảo lãnh con độc thân bao lâu vậy luật sư?
Nếu mà quý vị nộp 2019 thì quý vị ít nhất phải đợi cỡ 4 năm nữa bởi vì bây giờ cái lịch chiếu kháng cho dạng F2B hồi mới duyệt tới ngày 1 tháng 10 2015.
Em định cư tại Mỹ tháng 1 năm 2016, về Việt Nam rất nhiều lần. nhưng đều dưới 6 tháng năm 2019 ở Việt Nam, hơn 17 tháng tới 2021 ở Mỹ đến nay. Vậy khoảng bao lâu em được thi quốc tịch?
Nếu mà quý vị xin nhập tịch đó là quý vị phải tính ít nhất là 4 năm 1 ngày từ cái ngày cuối cùng quý vị vào nước Mỹ sau khi quý vị ở quá 6 tháng. Thì quý vị là nói là cái ngày quý vị về lại Mỹ là từ 2021 tới giờ và quý vị chưa bao giờ rời khỏi. Thì quý vị tính 4 năm 1 ngày từ cái ngày đó rồi tới quý vị mới biết được cứ tính cái ngày là có thể nộp hồ sơ lúc nào.
Xin hỏi chồng bảo lãnh vợ phải có thu nhập bao nhiêu một năm?
Cái này nó rất là tùy theo người chồng đó nó có bao nhiêu người ăn theo, người dependent. Nếu mà người chồng đó là độc thân và chỉ bảo lãnh một người vợ và một người vợ không có con đi ăn theo hồ sơ như thế nào thì chỉ cần cỡ 23-24 ngàn cho adjusted gross income trong một năm thôi.
Tuấn Anh xin hỏi. Xin lỗi, chưa kịp đọc mà nó nhảy câu hỏi đi chỗ khác rồi, là vì có người mới hỏi thêm thế nó bị trôi. Quý vị cho Trà My một giây, Trà My trở lại. Em được sở di trú cấp cho cái đơn 1I94, vậy em có đi Việt Nam được không?
Cái I94 không đồng nghĩa là một cái visa để quý vị rời khỏi Việt Nam. Cái I94 chỉ nói là cái thời gian quý vị ở Mỹ là hợp pháp như thế nào thôi. Nên vì vậy quý vị phải coi lại quý vị đang ở bên Mỹ với cái visa gì, quý vị đang xin cái gì. Để quý Nếu mà quý vị đang ở bên này đang xin thẻ xanh thì khỏi coi là quý vị có cái Advance Pro không. Nếu quý vị không có Advance Pro thì không đi được. Còn nếu mà quý vị ở bên này đang có visa du học hay như thế nào đó thì quý vị coi visa còn có thời hạn không. Nếu mà không còn thời hạn mà quý vị về Việt Nam quý vị phải xin visa mới, nó rất là tùy theo trường hợp quý vị.
Nancy Phạm bảo lãnh diện anh em 2012, bao lâu mới được phỏng vấn?
Nếu mà 2012 thì quý vị đợi ít nhất cũng phải 5 năm nữa nếu mà hồ sơ quý vị không có vấn đề gì.
Hồ sơ EB3 đi một người có được ưu tiên xét duyệt trước với đi cả gia đình hay không?
Dạ không.
Đức Đỗ lúc khai DS-260 có phần khai kết hôn lần thứ mấy? Em với vợ giận nhau rồi kết hôn lại, vợ cũ thì em khai kết hôn lần đầu hay lần hai?
Đơn giản lắm ạ. Cái này là quý vị kết hôn bao nhiêu lần, quý vị ly dị bao nhiêu lần, quý vị kể ra y hệt như vậy. Chứ không phải mình lắp với nhau, có nghĩa là mình kết hôn xong mình ly dị, xong mình kết hôn lại, mình nói ra đó một lần. No. Cái lần đầu tiên đã kết thúc với cái vụ ly dị rồi, khai cái đó. Cái lần thứ hai cưới lại, khai cái đó. Nên chứ không phải mình lắp với nhau được đâu nhé.
Đảng viên cộng sản mà không khai báo khi xin visa định cư Mỹ đó là giấu giếm đó. Vậy khi có thẻ xanh thì có bị trục xuất hay không?
Nếu mà bên sở di trú họ biết họ có thể thu hồi lại thẻ xanh, họ nói rằng là quý vị không khai báo thật và họ có thể thu hồi lại và họ có thể bỏ quý vị vào trục xuất để mà trục xuất về lại Việt Nam.
Trần Minh Dũng F2A phỏng vấn tháng 7 2023, nhận giấy xanh hết visa và giờ visa bulletin chạy là tháng ngày 8 tháng 2 2020 rồi. Đi đi ngày 1 tháng 4 2019, giờ em phải làm gì tiếp theo?
Thì quý vị phải coi lại bên lãnh sự tới đâu. Tại vì nếu cái ngày ưu tiên của quý vị ngày 11 tháng 4 2019 thì nó cũng trùng với cái ngày đáo hạn của F2A rồi, có nghĩa là ngày 1 tháng 11 2019. Thì bây giờ quý vị phải quay lại lãnh sự hỏi rằng là hồ sơ như thế nào, họ có trả lời cho quý vị xong chưa, hay là họ không tin mà họ đang đi điều tra quý vị.
Câu hỏi này hơi lạ, không biết luật sư Khanh có giúp được không, tại vì nó không liên quan tới di trú mà nó liên quan tới an sinh xã hội ở Mỹ. Mất vợ 3 năm, hiện hưởng tiền hưu của vợ, bây giờ lại kết hôn với người khác thì còn được hưởng cái tiền hưu của vợ đó hay không?
Mất ở đây là quý vị là có nghĩa là vợ chết hay là quý vị như thế
Dạ
nào?
đúng rồi, dạ.
Nếu mà là vợ chết thì theo Khanh nhớ, nếu mà không sai, nếu mà quý vị tái hôn lại thì cái tiền nó không còn. Nếu mà Khanh nhớ không sai nhé.
Chung như cái tiền đó chỉ là để phụ cấp cho người quá bụa đó, mà giờ hết quá bụa rồi thì thôi, phải không ạ?
Dạ.
Trời vì
Đó
làm cái này không phải
là
di trú nha quý vị, cho nên là quý vị nên tham khảo thêm ở những nơi khác.
Cái đó là quý vị nên gọi văn phòng mà an sinh xã hội á, quý vị hỏi họ cho rõ ràng hơn. Tại vì Khanh nhớ không sai là nếu mà có kết hôn lại thì nó cắt đứt cái số tiền đó.
Em hỏi cái này, khi đi lăn tay phỏng vấn trượt thì dấu vân tay được lưu bao lâu, để mà được lưu bao
Vĩnh
lâu mới
viễn.
mất?
Vĩnh viễn.
Hồ sơ 130 thông thường mất bao lâu để xét duyệt thưa luật sư?
Trong thời điểm này là từ 1 năm tới 1 năm rưỡi ạ.
Câu hỏi này liên quan tới chủ đề mà hồi nãy mình cũng có nhắc rồi, bây giờ bạn thắc mắc xin nhắc lại. Tuấn Anh Nguyễn cho hỏi visa du lịch du học có ảnh hưởng cái lệ phí bao nhiêu thì không ảnh hưởng tới đợt tăng giá này, hiện lệ phí bao nhiêu thì không biết luật sư Khanh có nhớ cập nhật không?
Dạ không, cái visa du lịch du học, nếu mình ở nước ngoài mình xin bộ ngoại giao chi phí nó vẫn y hệt như vậy. Còn nếu mà mình ở trong nước Mỹ mình xin thì cái phi cho trường không nghĩa lý gì, nhưng mà cái đơn xin change status đó, có nghĩa là đơn xin chuyển dạng đó, nó được tăng giá từ 370 tới là, nếu mà mình khai online là 525, nếu mình khai giấy tờ là 620.
Huy Hoàng xin hỏi trên cái USCIS có thông báo về cái trường hợp của mình là thời gian dự trù cho đến khi có quyết định trường hợp này là khoảng 5 năm thì nên được hiểu như thế nào?
Tôi không biết cái hồ sơ quý vị là hồ sơ gì, và không biết quý vị lấy thông tin này ở đâu. Còn nếu mà quý vị nói là cái national, cái average processing time á, nếu mà có nghĩa là cái thời gian mà quý vị coi trên cái lịch mà sở di trú họ nói họ dùng bao lâu để họ duyệt á, thì cái đó thực tế nó cũng không nghĩa lý gì cả, bởi vì cái con số đó lúc nào nó cũng dài hơn cái con số thực tế. Nên vì vậy phải biết cái hồ sơ là hồ sơ gì, theo dạng gì mới đoán được cái thời gian bao lâu.
Tony Mã xin chào, xin hỏi là K1 nộp đơn tháng 7 năm rồi, đến khi nào được mở hồ sơ phỏng vấn?
Còn lâu ạ, à, tại vì trước hết là cái bên sở di trú họ phải duyệt cái đơn I-129F, họ duyệt xong họ mới đẩy về cho lãnh sự, và tới lãnh sự thì quý vị phải làm hết cái phần ở bên lãnh sự. Và hiện tại bây giờ bên lãnh sự bên Việt Nam á, về vấn đề K1 á, thì cái thời điểm mà họ đưa ra cuộc hẹn nó cũng chậm, nó không có nhanh. Có nhiều lúc mình phải đợi tới đầu tháng hoặc là gần cuối tháng mình mới lấy cái ngày phỏng vấn được, và thông thường ngày phỏng vấn nó sẽ để đẩy ra 1-2 tháng từ cái ngày mình lấy ngày phỏng vấn.
Roy Nguyễn xin hỏi visa diện F4 giải quyết tới tháng mấy rồi?
Thưa quý vị, F4 bây giờ cái lịch chiếu kháng đã duyệt tới ngày 22 tháng 5 năm 2007 á.
Tôi ở Việt Nam muốn gửi bổ sung bằng chứng dù là không có bị yêu cầu bắt buộc nhưng mà muốn gửi qua tài khoản trên trang USCIS bằng email á. Đó thì bây giờ tôi xin gửi là tôi có gửi có hợp lệ không? Các bằng chứng tôi muốn gửi là nhắn tin trò chuyện tiếng Việt
Cái
này
đó
kia đã
tùy
chụp
quý
màn hình.
vị, nếu mà quý vị muốn gửi quý vị có quyền gửi như vậy, nhưng mà vấn đề là nếu mà quý vị gửi thì có thể kéo dài cái thời gian của sở di trú duyệt hồ sơ nhiều hơn.
Câu hỏi tiếp theo, đang trong thời gian xin tị nạn mà được cấp hồ sơ rồi thì được phép học lái xe 18 bánh không?
Nếu mà quý vị có cái thẻ đi làm á, có nghĩa là quý vị xin tị nạn xong, quý vị đợi 150 ngày xong quý vị có thể xin thẻ đi làm. Một khi có quý vị có thẻ đi làm rồi, quý vị muốn đi làm gì làm, quý vị muốn xin học gì học, không cần vấn đề.
Câu hỏi này liên quan tới H1B visa mà nãy mình nói, đó là cái visa đem lao động từ người nước ngoài, từ bên ngoài lao động nhập cư vào Mỹ làm việc đó. Thì bạn Bình Trần xin hỏi, H1B đang bị sa thải, em còn 60 ngày không tìm được việc, trong vòng 60 ngày thì chuyển sang visa khác rồi tiếp tục tìm việc, sau đó đổi lại H1 có được không?
Được chứ? Thông thường cái đó là cái bước những người người ta làm, người ta sẽ chuyển cho trong trước trước cái 60 ngày đó họ sẽ xin chuyển dạng qua B1, B2. Cái B1, B2 cho họ 6 tháng, và nếu mà cần thiết xin gia hạn thêm 6 tháng nữa. Và trong cái năm đó nếu mà tìm được công việc mới thì mình xin cái công ty mới họ làm cái H1B, xong mình xin chuyển dạng từ B1, B2 qua H1B lại.
Xin hỏi luật sư Khanh những cái cách liên lạc cá nhân, vì những người khác họ muốn liên lạc với cá nhân luật sư Khanh để được tham vấn trực tiếp.
Nếu quý vị có câu hỏi gì, quý vị có thể nhắn tin cho số Viber của Khanh là 832 877 5080. Còn nếu mà muốn email thì địa chỉ email của Khanh là khanhtphạmlawfirm@gmail.com.
Có người hỏi xin chào Diễm Thi có phải con gì 10 không, chắc quý vị lộn rồi. Đây là đài VOA, đài tiếng nói Hoa Kỳ nha. Quý vị nhắc tới Diễm Thi tức là có thể là một người nhân viên ở bên đài RFA, đài Á Châu Tự Do ha. Quý vị có thể qua bên đó để liên lạc với Diễm Thi. Trà My nghĩ rằng quý vị nhầm lẫn, thì cũng mong là quý vị những cái chi tiết này có thể giúp quý vị đi đúng đường hơn ha. Bên đài VOA không có Diễm Thi. Cũng giống như quý vị, cũng có nhiều người lầm lẫn đi qua đài RFA hỏi Trà My, thì bên
À
RFA
chị
không
ơi,
có Trà My.
cái vị hồi nãy mà hỏi về vấn đề an sinh xã hội á, ok có câu trả lời nè. Nếu mà cái vị này mà đã cưới hơn 10 năm rồi và đã quá 60 tuổi rồi, lúc mà cái người vợ bị mất á, thì cho dù họ có tái hôn đi nữa thì cái số tiền họ lãnh họ vẫn còn ở đó, nó không biến mất. Nhưng mà nếu mà họ cưới trước khi họ sống được 60 tuổi thì số tiền nó sẽ mất.
Cảm ơn luật sư Khanh rất là nhiều. Câu hỏi của người hồi nãy đó. Bây giờ xin hỏi là EB3 là một người Việt ở Canada mà muốn nộp EB3 đi qua Mỹ mà có hồ sơ tiền án tiền sự, đã được discharge rồi, tức là đã được xong xuôi rồi, nhưng mà bị kèm theo điều kiện conditional and absolutely discharged.
Cái
thì
vấn
có
đề
ảnh
là
hưởng không?
absolutely discharged sẽ không không nghĩa lý gì cả, bởi vì vấn đề đối với sở di trú trước giờ là họ chỉ coi là cái record, cái conviction record như thế nào thôi. Nếu mà quý vị đã plead guilty hoặc no contest thì cái đó đối với sở di trú họ coi rằng là quý vị bị có tội. Cho dù cái hồ sơ nào sau này quý vị dismiss hoàn toàn, quý vị làm xong hết những cái điều kiện mà bên công tố viên họ đưa ra, đối với sở di trú đây cũng là một cái vi phạm và quý vị cần phải xin cái 601 waiver để mà quý vị vào nước Mỹ. Thì cái này nó sẽ tùy theo quý vị bị phạm tội gì, có nhiều lúc cái 601 waiver nó không sửa được. Nên vì vậy quý vị đừng có nghĩ là cái từ discharge có nghĩa rằng là xong hết. Nếu mà quý vị muốn xong hết á là quý vị phải mở hồ sơ lại với công tố viên và có một cái án xét là trắng án, chứ không phải là mình nói no contest hoặc not guilty. Cái đó đối với sở di trú họ không nghĩa lý gì cả, họ nói mình vẫn bị có tội cho dù mình có những cái việc đó mình nói như vậy.
Câu hỏi tiếp theo là CO1 ngày nộp hồ sơ tháng 2 năm ngoái khi nào được chấp thuận, hiện tại là cần làm chuẩn bị những gì cho hồ sơ không?
Nếu mà tháng 2 năm ngoái rồi thì có nghĩa quý vị vẫn đang đợi cái I-130, thì cái I-130 của quý vị thanh nghĩ chắc cỡ 1-2 tháng nữa có thể trước tháng 3 được chấp thuận. Còn nếu mà quý vị muốn chuẩn bị hồ sơ thì khai thuế cho năm 2023, tại vì quý vị cần phải làm cái đơn bảo trợ tài chính đó, thì ít nhất cần phải có cái giấy khai thuế. Còn ngoài ra đợi tới lúc hồ sơ chuẩn bị xong qua trung tâm thị thực mới làm phần còn lại.
Nếu có câu hỏi tiếp theo là EB-5 là đầu tư ha luật sư. Trà My xin trở lại tại vì bị tuột câu hỏi đi mất tiêu. EB-5 nếu có thẻ xanh dạng EB-5 thì mình có PP Mỹ không luật sư, hay phải sau khi quốc tịch mới có PP Mỹ? À passport à. Trời ơi viết
Có
khó
hộ chiếu thì
khăn.
quý vị phải có quốc tịch chứ. Có thẻ xanh không có đồng nghĩa rằng là quý vị có xin hộ chiếu được đâu, tại vì quý vị phải nhập tịch rồi quý vị mới xin hộ chiếu được. Cái thẻ xanh của quý vị không phải là cái chứng minh là quý vị có là người công nhân Mỹ.
Quý vị đừng viết tắt nha quý vị, đã trên đây đã không có dấu rồi mà còn viết tắt nữa thì Trầm My nhiều khi không hiểu quý vị hỏi cái gì. Tự nhiên có PP Mỹ mình không biết gì hết. Thì không hiểu được thì cũng mất thời gian cho những người khác. Xin hỏi chồng 53 tuổi mới mất có được hưởng an sinh xã hội của chồng không, lại lạc đời không còn là dư
Thì cái
thừa.
này nếu mà quý vị đã cưới hơn 10 năm rồi thì yes, quý vị có thể xin cái số tiền nó gọi là survivor benefit á. Có chứ,
Cảm
quý
ơn
vị
luật
có
sư
quyền
Khanh
chứ.
rất là nhiều. Vì không những trả lời được di trú mà quý vị cũng được trả lời luôn những câu hỏi khác liên quan tới an sinh xã hội Mỹ khác nữa. Thì cảm ơn luật sư Khanh, cái sự hiểu biết rộng rãi của luật sư Khanh cũng giúp ích cho chúng tôi cũng như quý khán thính giả rất nhiều. Câu hỏi tiếp theo, chương trình F4 đang phỏng vấn tháng mấy năm nào rồi luật sư?
Thưa quý vị, F4 thì bây giờ bên Bộ Ngoại giao họ đang phỏng vấn tới ngày 22 tháng 5 2007.
Em làm EB-5 tháng 11 năm 2019, ngày 8 tháng 11 2023 đã bổ sung hồ sơ giải thích một số thắc mắc. Chậm nhất khi nào được trả lời chấp nhận?
Nếu mà quý vị chắc là Khanh nghĩ là quý vị là làm dưới cái dạng regional center thì phải. Nếu mà như vậy á, thì nếu mà đã bổ sung xong rồi thì thông thường Khanh sẽ nói cỡ 6 tháng sau trong 6 tháng sau khi mình bổ sung thì mình sẽ có cái kết quả từ sở di trú. Thì nếu quý vị mới bổ sung thì quý vị đợi, cứ giống như Khanh nói, đợi trong cái mốc cỡ 6 tháng đó.
Câu tiếp theo y chang lời của bạn Huy Hoàng. Trà My xinh đẹp thiên vị Facebook quá nha, YouTube đang chờ đây. Cảm ơn bạn góp ý. Thật ra là không phải thiên vị mà là Trà My coi bên Facebook một loạt xong rồi nhảy qua YouTube một loạt, hiện bây giờ là đang ở bên YouTube trả lời câu hỏi của bạn đây. Mình đi từng loạt như vậy đó, nó không phải nhảy qua nhảy lại mất thời gian, và cái người kỹ thuật viên của chương trình đó họ cũng chạy theo mình cũng mệt thở, là vì họ cũng phải đi kiếm cái câu mình đọc lên để mà hiện lên màn hình cho quý vị đó. Quý vị thấy dưới màn hình có câu hỏi không? Nếu Trà My nhảy qua Facebook mấy qua YouTube nhảy qua nhảy lại vậy thì cái người kỹ thuật viên họ cũng nhảy họ đi kiếm câu hỏi cũng hơi vất vả, thì mong quý vị thông cảm là một loạt mình ở đây xong một loạt mình qua kia xong mình trở lại ha quý vị, thì xin quý vị kiên nhẫn tại vì bây giờ trên màn hình có hiện câu hỏi của quý vị nữa, nếu không hiện câu hỏi đó thì Trà My nhảy qua nhảy lại không có sao, không ảnh hưởng tới ai. Xin hỏi cha có quốc tịch bảo lãnh con ngoài giá thú dưới 21 tuổi thời gian bao lâu ly phạm?
Nếu mà cha có quốc tịch bảo lãnh con ngoài giá thứ 21 tuổi thì cái thời gian nó cũng nhanh lắm, cỡ 5 rưỡi tới 2 năm là ok à, chỉ có vấn đề là phải chứng minh cái huyết thống thôi.
Xuân Vinh Nguyễn diện F4 tháng 8 à, ngày 8 tháng Giêng 2007 bao lâu được phỏng vấn thưa luật sư?
Nếu mà quý vị là ngày 8 tháng Giêng 2007 thì đáng lẽ là quý vị phải có cái ngày phỏng vấn rồi, tại vì bây giờ lịch chiếu khám họ duyệt tới ngày 22 tháng 5 2007. Mà cái để Khanh quay lại cái câu hồi nãy của người cha có con ngoài giá thú đó, Nếu mà quý vị mới biết đây thôi, và quý vị có nghĩa là tùy theo tuổi con quý vị bao nhiêu nhé, nếu mà con quý vị mới sinh ra thì thực tế quý vị không cần phải làm đơn bảo lãnh, quý vị chỉ cần về Việt Nam đưa cháu lại bên lãnh sự làm cái nó gọi là cái consular report of birth abroad. Còn nếu mà quý vị cũng mới biết đây thôi và cháu vẫn dưới tuổi vị thành niên thì quý vị vẫn có cái quyền chọn lựa là đưa cháu lại bên lãnh sự để làm cái consular report of birth abroad, thì cái đó nó không khác gì một cái tờ giấy khai sinh cả, mà automatically quý vị làm cái đó thì con quý vị có quốc tịch Mỹ luôn, quý vị chỉ cần khai với bên và lãnh sự là làm cái hộ chiếu cho cháu thôi, thì cái đó là nó nhanh hơn là mình làm cái đơn bảo lãnh I-130, cái đó nó cho cháu quốc tịch thẳng luôn, tại vì mình nói là mình transmit cái citizenship của mình qua, còn trừ khi quý vị mới nhập tịch đây thôi thì cái này nó không áp dụng được. Ok.
À, trong lúc mà Trà My đọc tiếp câu hỏi tiếp theo đó để tranh thủ thời gian thì xin nhờ kỹ thuật viên giúp giùm cái yêu cầu này của khán giả là xin vui lòng để thông tin liên lạc của luật sư lên màn hình, số phone hay là địa chỉ email trên màn hình để họ ghi chép lại, chứ còn đọc qua thì khó nhớ. Thì xin mời kỹ thuật viên vui lòng để giùm Trà My cái số, Trà My xin anh nhắc lại số điện thoại và số email nhé.
Dạ, là số điện thoại là qua Viber là 832 877 5080 và email là khanhtephamlawfirm@gmail.com.
Dạ, rồi tiếp tục là câu hỏi kế tiếp của bạn Bình Trần H1B. Hồi nãy có hỏi sau khi chuyển từ B1, B2 trở lại H1B có phải quay số sổ số lại không?
Nếu mà quý vị chưa dùng hết 6 năm của quý vị thì không cần. Còn nếu mà quý vị đã dùng hết 6 năm rồi, yes, cần phải đợi qua cái lottery system nữa. Nhưng mà theo cái cách mà quý vị nói thì thực tế là quý vị vẫn còn cái thời gian 6 năm đó. Nên nếu mà công ty mới họ khai cho mình đó, thì mình có thể xin chuyển qua H1 để mình làm cho họ liền. Cái đó là cái tốt của quý vị. Còn nếu mà quý vị đã xài hết cái 6 năm rồi thì yes, phải subtract lại cái cap.
Bây giờ xin hỏi là Luna Nguyễn, EB5 hiện nay ở Việt Nam đã có lịch phỏng vấn. Em đang ở Việt Nam nhưng mà hiện bây giờ hỏi lịch phỏng vấn EB5 đến hồ sơ tháng mấy rồi, năm nào rồi?
À, thì hiện tại bây giờ EB5 là họ đang là current, có nghĩa rằng là nếu mà hồ sơ đã xong rồi và đã được đẩy qua bên lãnh sự rồi, lãnh sự sẽ có cái ngày phỏng vấn chứ không phải là đợi, mình không có cái ngày đợi. Nên vì vậy cái này tùy theo cái hồ sơ quý vị đã ăn tới cái giai đoạn nào thôi và lãnh sự họ đang có phải thụ lý hay chưa.
Xin luật sư Khanh vui lòng lặp lại số phone và địa chỉ email vì kỹ thuật viên báo là đọc nhanh quá ghi không kịp.
Số điện thoại là 832 877 5080, cái đó là bên Viber. Còn email là khanh khanh chữ T Phạm P PHAM lawfirm@gmail.com.
Hy vọng là quý vị cũng kịp thời ghi chép lại ha, rồi kỹ thuật viên cũng sẽ đăng lên cho quý vị ngay lúc này. Dạ, tiếp tục câu hỏi là lúc xin visa qua Mỹ bị trượt tới nay đã 12 năm rồi, em đã thay đổi tuổi khác thì em phải làm gì để chứng minh cho phía Mỹ?
Tôi nói là
Thay
quý vị
tên,
phải
thay tên đổi tuổi. Rồi, lạ quá.
thì trước hết quý vị phải coi lại cái thị thực của quý vị khai hồi xưa là như thế nào, và khai thị thực gì và lý do tại sao lãnh sự họ bác. Nếu mà cái chỉ xin visa đi du lịch bình thường thôi thì không sao cả, còn nếu mà đã xin những cái thị thực khác giống như định cư đi làm á thì sau này quý vị muốn xin lại quý vị phải chứng minh lý do tại sao thay tên đổi tuổi. Và cái thứ hai, nếu mà trong cái quá trình quý vị khai hồ sơ quý vị có những cái gì gian lận đó thì rất là khó để mà chỉnh sửa, chứ không phải thay tên đổi tuổi là được đâu, bởi vì họ sẽ có những cái thông tin giống như lăn tay, họ sẽ có những cái giấy tờ quý vị nộp hồ sơ. Và cho dù ví dụ mình coi như mình có trót lọt được qua qua Mỹ, họ tìm ra thì họ vẫn có thể thu hồi hết lại, họ trục xuất mình.
Xin hỏi thời gian cho hồ sơ F2B là bao lâu vậy, luật sư?
Thời gian cho vấn đề gì ạ? Quý vị hỏi cho rõ.
F2B,
Yes, thời gian là về vấn đề duyệt hồ sơ hay là từ đợi bao lâu? Nếu mà đợi bao lâu thì nếu mà ngay lúc này chưa làm thì quý vị cần phải đợi gần gần 8 năm và 3 tháng từ ngày
Bình
mở
minh.
hồ sơ.
Bình minh hồ sơ F4 năm 2007 bao lâu nữa mới được đi?
À, cái này nó sẽ tùy, tại vì bây giờ F4 họ duyệt, bên Bộ Ngoại giao họ duyệt tới ngày 22 tháng 5 2007, quý vị phải coi cái ngày ưu tiên quý vị là gì và phải coi cái quá trình hồ sơ quý vị đang ở đâu. Nếu đã xong hết với trung tâm thị thực rồi và họ đã đẩy về cho lãnh sự thì yes, quý vị có thể có cuộc phỏng vấn rất là sớm tùy theo cái ngày ưu tiên quý vị.
F2A bao nhiêu lâu thưa luật sư?
F2A là bây giờ Bộ Ngoại giao họ duyệt tới ngày 1 tháng 11 2019 ạ.
Dạ. À, nghe nói EB3 có hạn mức gấp 700 đương đơn một năm, một quốc gia thôi, có đúng không?
Dạ không.
Dạ. À, em là thường trú nhân tháng 3, vào Mỹ tháng 3 năm 2022, bị mất thẻ xanh lăn tay chụp hình, được 540 ngày rồi mà chưa nhận được thẻ xanh. Em nhận được cái I-94. Như vậy em có về Việt Nam chơi được không?
À, không, à, nếu mà quý vị muốn á, quý vị phải lấy cái hạn với bên sở di trú, quý vị vào cái văn phòng của họ, họ sẽ đóng cho quý vị cái mộc, cái stamp, cái I-551 stamp để chứng minh là quý vị có thẻ xanh. Với cái mộc đó trong cái hộ chiếu của quý vị, tới lúc đó quý vị mới đi được. Nếu quý vị chỉ có cái I-94 không mà quý vị đi là quý vị sẽ có vấn đề.
Từ Hương xin hỏi hồ sơ F4 PD 26 tháng 7 2007, có 21 tháng 2 năm 2021, có thể đi Mỹ trong năm nay không?
Có thể lắm chứ, tại vì bây giờ ngày ưu tiên của F4 họ duyệt tới ngày 22 tháng 5 2007, và quý vị là tháng 7 2007, thì Khanh nghĩ nếu mà mọi việc thuận lợi và bên lãnh sự họ không có vấn đề gì và bên Bộ Ngoại giao không có vấn đề gì thì Khanh chắc chắn là từ đây tới cuối năm quý vị sẽ được qua Mỹ.
Vạn Thọ xin hỏi, nếu con bảo lãnh cha mẹ trong thời gian đang du lịch ở Mỹ mà lý lịch tư pháp làm trước ở Việt Nam rồi mang qua, có hợp pháp không?
Nếu mà quý vị làm bảo lãnh bên Mỹ, quý vị không cần cái lý lịch tư pháp đâu ạ. À. Tại vì quý vị, cái người bố mẹ quý vị sẽ đi lăn tay bên Mỹ. Lý lịch tư pháp là chỉ cho những người nào đang bảo lãnh ở bên Việt Nam và từ Việt Nam xin thị thực với lãnh sự để đi qua Mỹ thôi. Còn nếu mà quý vị qua Mỹ rồi thì lúc mà quý vị làm cái đơn xin thẻ xanh và đơn bảo lãnh cùng một lúc á, quý vị không có cần phải nộp cái lý lịch tư pháp đâu.
Dạ, cũng tương đương như vậy, nhưng mà những cái hồ sơ giấy tờ khác mà dịch thuật ở ở Việt Nam rồi nộp hồ sơ bảo
Ok.
lãnh tại Mỹ, làm ở Việt
Dịch
Nam
trước
trước
rất
khi
là
đi du lịch.
ok, không
Dạ.
thành vấn đề.
Dạ, là vẫn hợp pháp phải không ạ? Câu hỏi này
Dạ.
là có hợp pháp hay không? Dạ. Xin hỏi EB3 thời gian ông Trump nhanh hay chậm hơn thời Biden?
EB3 thời gian của ngài Trump chậm hơn ngài Biden.
Dạ, cảm ơn quý vị rất là nhiều. Trà My vừa trở lại bên Facebook để coi coi quý vị có hỏi thăm gì thêm đó, thì những câu hỏi vừa rồi là bên Facebook nha. Bây giờ để xem coi YouTube như thế nào. Mặc dù thời gian cũng đã rất là dài rồi nhưng mà câu hỏi cứ tới tấp. Luật sư Thanh cho phép Trà My vài phút đi tiếp không ạ? À?
Dạ, được chị.
Dạ, thẻ xanh quốc tịch phí bao nhiêu và vào nước Mỹ có ảnh hưởng gì?
Cái vấn đề là tùy theo quý vị đang xin dạng gì, thẻ
Hơi
xanh
khó
quốc
hiểu.
tịch phí. Cái đó rất khó hiểu, tại vì nếu mà quý vị đang ở bên Mỹ, quý vị muốn xin thẻ xanh qua dạng cứ hỏi, thì tổng số tiền quý vị nộp bây giờ sẽ là 1.760. Còn nếu mà quý vị ở bên nước ngoài thì cái con số nó sẽ khác.
Xin hỏi lịch phỏng vấn EB5 cho những hồ sơ có ngày ưu tiên tháng nào rồi, thưa luật sư?
EB5 thì thực tế bây giờ là cái ngày phỏng vấn là nếu mà hồ sơ nó không có ngày ưu tiên, tại vì nó được toàn là current, có nghĩa rằng là cho người Việt Nam mình nó là current, có nghĩa rằng không cần phải đợi. Nếu hồ sơ đã tới hạn đi gọi phỏng vấn họ sẽ gọi, mà nếu mà hồ sơ đã được nộp vào lãnh sự rồi thì phải lãnh sự phải đẩy hồ sơ để mà cho quý vị cái ngày đi phỏng vấn. Còn nếu mà hồ sơ chưa tới lãnh sự mà còn đang kẹt ở phần di trú để họ duyệt, hoặc là đang kẹt ở bên trung tâm thị thực thì quý vị nên thúc đẩy trung tâm thị thực. Còn nếu mà sở di trú thì thôi quý vị còn phải đợi. Còn nếu mà tới lãnh sự rồi thì lãnh sự sẽ đưa quý vị một cái ngày phỏng vấn, bởi vì bây giờ nó current hết, có nghĩa là nó có nghĩa là nó không có một cái ngày đợi nữa.
Dạ. Xin hỏi vào Mỹ nộp đơn xin tị nạn bao lâu được cấp giấy phép làm việc tạm thời?
À, một khi quý vị vào Mỹ, quý vị xin tị nạn thì quý vị phải đợi ít nhất 150 ngày sau khi quý vị nộp đơn rồi. Sau 150 ngày đó quý vị mới có thể xin cái giấy đi làm. Và để mà từ cái ngày quý vị xin giấy đi làm tới lúc quý vị có giấy đi làm cũng rơi vào cỡ 6 tới 9 hoặc có thể 1 năm nữa. Có nghĩa là ít nhất cỡ 1 năm rưỡi quý vị mới có thể đi làm.
Tôi chưa có quốc tịch, đang dùng thẻ xanh làm hồ sơ bảo lãnh tháng 7 năm 2017 cho 3 đứa con trên 21 tuổi còn độc thân. Khi nào được phỏng vấn?
À, nếu mà quý vị nộp 2017 thì ít nhất còn cỡ 2 3 năm nữa, tại vì bây giờ cái ngày ưu tiên cho những người thường trú nhân bảo lãnh con cái trên 21 tuổi chưa lập gia đình đó, họ mới về tới ngày 1 tháng 10 2015, quý vị 2017 là nên ít nhất 2 năm nữa.
Dạ, cảm ơn luật sư Khanh rất là nhiều. Hiện bây giờ thì là Trà My cũng đã giải quyết hết những cái câu hỏi từ Facebook và YouTube của quý vị cho tới thời điểm này là 12 giờ 10 phút trưa giờ Washington DC, có nghĩa là 11 giờ 10 phút 12 giờ khuya 12 giờ 10 phút khuya ở Việt Nam nha quý vị. Tại vì hiện bây giờ là cách đúng 12 tiếng đồng hồ đó. Thì quý vị cũng đã quá khuya ở Việt Nam, chắc cũng cần nghỉ ngơi. Và chương trình cũng đã rất là dài rồi, để luật sư Khanh bắt đầu ngày làm việc mới ở Texas. Là bây giờ đã là 11 giờ trưa, 10, gần 10, 11 giờ trưa của luật sư Khanh ha. Dạ, Trâm Mi cảm ơn quý vị theo dõi chương trình rất là nhiều. Những câu hỏi mà quý vị nói luật sư Khanh có giúp được cái này, có giúp được cái kia hay không đó, thì xin mời quý vị liên lạc trực tiếp với luật sư Khanh để giải đáp những cái thắc mắc đó của mình. Tại vì trên chương trình thì thời gian có hạn, và chúng tôi cũng để ưu tiên để giải đáp cho những cái thắc mắc, những cái câu hỏi di trú cụ thể thôi. Còn quý vị muốn thắc mắc là luật sư Khanh có giúp được cái này cái kia riêng từ cá nhân cho quý vị đó, xin liên lạc với số email, số điện thoại mà chúng tôi vừa đưa ra. Quý vị có những cái gọi là thắc mắc nào, xin để trong cái tin nhắn để cho luật sư Khanh hiểu là luật sư Khanh có thể giúp được quý vị không, thì ông sẽ phản hồi. Còn nếu mà quý vị gọi thì chắc là ông không bắt máy được, là vì quá nhiều những cái cuộc gọi như thế thì không thể nào trả lời xuể. Nhờ cái cách mà được trả lời nhanh gọn lẹ nhất, cụ thể nhất là ở trên đài Hoa này tối thứ năm mỗi tuần. Chương trình bắt đầu từ 10 giờ rưỡi tối giờ Việt Nam, cứ 10 giờ rưỡi tối giờ Việt Nam tối thứ năm. Xin mời quý vị lên Facebook của đài Hoa ở địa chỉ VOA tiếng Việt và YouTube của đài Hoa ở địa chỉ VOA tiếng Việt video để đón chờ xem chương trình cập nhật thông tin di trú hàng tuần và hỏi đáp di trú hàng tuần với luật sư di trú Khanh Phạm. Hồi nãy Trà My có đọc một cái câu thắc mắc của một người bạn theo dõi chương trình Vì nước vì dân, cái nickname của bạn là Vì nước vì dân, có hỏi là sau 3 tuần qua không thấy luật sư Thanh xuất hiện. Cảm ơn bạn rất là nhiều vì bạn đã để ý theo dõi chương trình rất là tận tình cặn kẽ. Đúng, thật sự là 3 tuần rồi luật sư Thanh mới trở lại. Mong quý vị thông cảm là vì ở Mỹ vừa trải qua một cái đợt nghỉ tất niên rồi tân niên đó, cho nên lịch trình của khách mời và của chương trình nó cũng có chênh lệch một chút đỉnh, vì chúng tôi nghỉ ăn tất niên chúng tôi nghỉ lễ, cho nên là có thời gian là luật sư Khanh nghỉ lễ, Trà My nghỉ lễ, cho nên là chúng tôi đã vắng mặt 3 tuần nay. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình sát sao và biết được là chúng tôi vắng mặt bao nhiêu, thể hiện là cái sự quan tâm của quý vị, cái sự ủng hộ quý vị dành cho chúng tôi rất lớn. Hiện bây giờ còn rất nhiều những câu hỏi tiếp tục tràn về, nhưng mà xưa quý vị luật sư Khanh ơi, chắc mình cũng không thể nào tiếp tục nữa, tại vì luật sư Khanh cũng phải bắt đầu công việc phải không ạ? Chị Khoan thế nào?
Tuy chỉ là nếu mà chị muốn vẫn trả lời thì anh vẫn có trả lời được, còn nếu không thì hẹn quý vị tuần tới. Ngày hôm nay thì thực tế anh rất là vui, tại vì quý vị đặt rất nhiều câu hỏi, đó rất là tốt. Có nhiều lúc mà anh với chị Trà My làm chỉ có không đủ câu hỏi để trả lời đó không chị?
Dạ. Có nhiều khi ít câu hỏi là tại vì luật sư Khanh biết không, cái chủ đề đó mình nói về những cái chủ đề thời sự mà họ cảm thấy họ họ nghe thích thú quá, họ quên luôn đặt câu hỏi. Thì cũng có những cái chương trình mình ít câu hỏi, nhưng mà những cái chương trình mà chủ đề mà xác thực như vậy đó, rất thực tế với cái nhu cầu của mọi người đang xem đó, thì họ sẽ hỏi nhiều hơn. Dạ, xin phép được gửi email chi tiết cho luật sư Khanh được không anh? Được phải không ạ?
Dạ được, quý vị cứ gửi email đi ạ.
Xin cảm ơn quý vị rất là nhiều. Hiện bây giờ thì Trà My cũng đã giải quyết một lượt tất cả những câu hỏi của quý vị ở đây rồi. Chúng ta xin tạm chia tay ở đây để hẹn gặp lại quý khán thính giả gần xa chương trình tối thứ năm tuần sau. Mong quý vị đón theo dõi thường xuyên và nhấn nút like, nhấn nút share để chia sẻ, lan truyền thông tin để giúp cho nhiều người khác cùng được biết về thông tin di trú, cũng như nhiều người khác được biết có cái kênh giải đáp di trú cho họ trên đài Voa nha quý vị. Cảm ơn quý vị rất là nhiều, và một cái việc làm đó của quý vị như là một cái lời cảm ơn và cũng là một cái sự động viên cho chúng tôi, những người thực hiện chương trình hàng tuần đã mấy năm nay rồi. Cảm ơn quý vị thật là nhiều, và cảm ơn luật sư di trú Khanh Phạm rất là nhiều vì sự giúp đỡ tận tình dành cho đài VOA.
Khanh xin cảm ơn chị Trà My, và Khanh xin cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi đài, vì có quý vị và có chị thì mới có đài và cái chương trình này. Và cái hơn nữa là Khanh cũng khuyến khích rằng là quý vị có những thắc mắc gì quý vị cứ hỏi hết trên đài thì Khanh sẽ trả lời rất là nhanh hơn, tại vì có nhiều lúc mà quý vị liên lạc riêng á, có thể Khanh không có coi điện thoại hoặc là Khanh không có check mail thì nó cũng coi như là không có giúp đỡ quý vị mấy. Thì giống như Khanh nói là cứ quay quý vị cứ quay trở lại với chương trình và đặt câu hỏi, tại vì chương trình của Khanh và chị Trà My là muốn khuyến khích tất cả những ai có những câu hỏi về di trú, hoặc là nếu mà những cái câu hỏi liên quan mà Khanh có thể trả lời được thì Khanh sẽ giải đáp cho quý vị luôn, không có câu nệ gì cả. Thì đó là cái tâm hồn của chương trình trước giờ của Khanh và chị Trà My đã làm rồi, thì Khanh muốn khuyến khích quý vị như vậy luôn, và hẹn quý vị trong tuần tới.
Dạ, ở đây thì bây giờ quý vị gửi quá nhiều những lời cảm ơn, xin chuyển đến luật sư Khanh những lời cảm ơn, những cái sự cảm kích và những lời động viên thăm hỏi sức khỏe nữa cũng xin chuyển đến luật sư Khanh. Và có người còn bảo rằng là nhớ hai người rất là nhiều, gặp lại rất là mừng, cảm ơn quý vị rất là nhiều nha. Quý vị đã dành tình cảm rất là nồng nàn cho chúng tôi, và chúng tôi xin đáp lại với quý vị bằng những chương trình thường xuyên tối thứ năm mỗi tuần như vậy. Mong quý vị đón theo dõi và đừng quên giờ hẹn của chúng ta. Một lần nữa trân trọng cảm ơn quý khán thính giả rất là nhiều và cảm ơn luật sư Di Trú Khanh Phạm. Xin hẹn gặp lại vào tối thứ năm tuần sau.
Kính chào chị và kính chào quý vị.